Đại học Luật Hà Nội hủy bằng cấp của ông Thích Trân Quang. Ông Lương Cường nhận bàn giao ghế Chủ tịch nước là chủ đề chính của hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt. Kính thưa quý vị, và tham gia chương trình ngày hôm nay 24 tháng 10 năm 2024, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các quý vị khách mời. Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải từ California và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả, các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa quý vị, Đại học Luật Hà Nội, như quý vị biết là được truyền thông Việt Nam loan tin hôm thứ Năm ngày 22 tháng 10, được loan tin hôm ngày 22 tháng 10 năm 2024, cho hay là đã tiến hành các thủ tục pháp lý hủy kết quả đào tạo của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Sau nhiều tháng vừa qua mà liên tục có những câu hỏi thắc mắc trong công luận về việc liệu là nhà sư này có vấn đề gì trong cái việc học hành, đào tạo và được cấp các bằng cấp hay không. Và ngay trước đó, hôm thứ Tư 21 tháng 10 năm 2024, thì báo mạng Giáo dục và Thời đại, cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đã đăng tin cho hay là đã xác định được việc ông Vương Tấn Việt sử dụng bằng cấp 3 đấy, bổ túc văn hóa không hợp pháp, và ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc này. Và nói thêm rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Theo dõi diễn biến này đấy, thì quý vị có bình luận gì hay không ạ? Trước hết chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn các Phương và xin phép quý vị diễn giả. Đối với sự việc của ông Vương Tấn Việt thì ít nhất một phần sự thật nó đã được minh bạch rồi, và cơ quan chức năng họ đã tính tới việc là thu hồi lại cái văn bằng tiến sĩ luật của ông Vương Tấn Việt. Tôi cho rằng cái điều đó là nó hết sức là tích cực. Nhưng mà thật ra đánh giá tổng thể về câu chuyện thì tôi cho rằng điều đó thì nó tốt, nhưng mà nó vẫn chưa đầy đủ. Ít nhất là nó vẫn còn sót ba cái câu chuyện mà tôi tin rằng nếu tính một cách đầy đủ thì cơ quan chức năng sẽ phải tiếp tục làm rõ thêm. Thứ nhất là đối với lại cái văn bằng cấp 3 giả đó, thì ai và như thế nào đã cung cấp một cái văn bằng như vậy cho ông Vương Tấn Việt? Và cái thứ hai á, là ông Vương Tấn Việt đã có cái hành vi là sử dụng văn bằng giả. Điều này nói một điều hết sức là rõ ràng. Thế thì cái việc mà ai cung cấp và việc ông ấy sử dụng thì nó đều là những cái yếu tố, đều là những cái hành vi nó vi phạm pháp luật cả. Thế thì không phải là chỉ việc tu hành là có thể đầy đủ, mà phải tính tới việc xử lý về những cái vi phạm pháp luật đó thì mới là đầy đủ. Và đồng thời á, bên cạnh đó chúng ta vẫn thấy có một cái đối tượng thứ ba mà cần được xem xét, đó là cái trách nhiệm của trường Đại học Luật Hà Nội. Trong đó thì đã đặt đến vấn đề là họ thực hiện sai quy chế, ít nhất là vấn đề về thời gian nghiên cứu sinh. Trong đó bao gồm cả cái chuyện là họ chấp nhận một cái đề tài luận án tiến sĩ mà tôi phải nói là nó sai một cách cơ bản. Bởi vì cái cách đặt vấn đề ngay từ đầu nó đã là sai rồi. Thế nhưng mà họ vẫn cử cả một cái hội đồng khoa học để mình nghe ông ấy thuyết trình, và họ chấp thuận cái hội đồng ấy đã chấp thuận cái luận án tiến sĩ. Thế thì tất cả những cái điều đó nó là đều là trách nhiệm thuộc về cái đối tượng thứ ba mà cần phải được xem xét thêm, đó là trường Đại học Luật Hà Nội. Thế nên là cái chuyện này tôi cho rằng là nếu chưa làm rõ ba cái đối tượng như trên đó, thì nó vẫn là một câu chuyện gian dở. Và trong việc này thì tôi phải nói rằng là về phía chính quyền tính ra là phải ghi công đối với là cộng đồng mạng xã hội. Chúng ta thấy ban đầu là ông Vương Tấn Việt ông có những cái bài giảng mà sau đó trên mạng xã hội họ được phân tích, và chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ cũng đã phải thừa nhận là những cái bài giảng của ông ấy, những bài thuyết pháp của ông ấy phải nói là hết sức là nhảm. Nó đi ngược lại cả những cái giáo lý về nhà Phật nữa. Thế nhưng mà từ cái chỗ mà họ, người dân, công chúng phản ứng đối với những cái nội dung bài giảng, thuyết giảng của ông ấy, đưa đến việc là họ tìm hiểu về cái văn bằng tiến sĩ, rồi họ soi về những cái quy trình để mà công nhận ông ấy tiến sĩ, thì tất cả đều do từ cộng đồng mạng ban đầu mà ra cả. Thế thì tất cả những điều đó là cần lẽ ra về phía chính quyền là phải ghi công đối với lại cộng đồng mạng xã hội. Và từ cái sự việc nó mang tính cách đơn lẻ này, nó khiến chúng ta có một cái sự nghi ngờ nhìn chung đối với tất cả những cái văn bằng mà trước nay trường Đại học Luật Hà Nội đã từng phát cho người dân. Thế những cái tiến sĩ, những cái vị thạc sĩ đó, liệu họ có xứng đáng hay không? Và cái trường hợp của ông Thích Trung Quang và tên thật của ông là ông Vương Tấn Việt có phải là trường hợp cá biệt hay không? Cảm ơn các vị.
Vâng ạ, tiếp theo thì chúng tôi xin mời cái phần chủ động của quý vị diễn giả nào mà chưa phát biểu và muốn phát biểu ạ, thì xin quý vị giơ tay lên để bình luận tiếp sau ý kiến của ông Đặng Đình Mạnh vừa rồi về trường hợp của ông Thích Trung Quang. Quý vị nào muốn nói tiếp ạ? Xin mời quý vị. Vâng, chúng tôi xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin.
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đã thấy qua theo dõi dư luận Việt Nam từ trước đến nay, thì việc ông Thích Trân Quang đã bị thu hồi bằng cấp, nó thể hiện một sự chiến thắng ban đầu của dư luận, của những người phẫn nộ, bởi vì cái gọi là những mà người ta vẫn gọi là ma tăng, và sự phẫn nộ đối với cái gọi là ma giáo, tức là những cái sự khuất tất ở trong ngành giáo dục, đặc biệt là trường hợp của ông Thích Trân Quang. Thì ông Thích Trân Quang đã qua cái thông tin của báo chí Việt Nam đưa, chúng ta thấy ông ấy từng dùng tới 4 cái bằng giả chứ không phải là chỉ một. Đầu tiên là cái bằng của là cái bằng cấp 3 tại cấp 3. Sau đó là tới cái bằng của cử nhân của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó là tới bằng cử nhân của Đại học Luật. Và sau đó là bằng tiến sĩ của Đại học Luật. Thì đấy là tới 4 bằng chứ không phải không. Và cái việc mà thu hồi bằng thì cũng là tốt rồi. Thế nhưng mà cái việc tiếp theo mà những nhà chức trách Việt Nam chưa làm, đó là ông ấy đã, và những người cấp bằng giả ấy, đã vi phạm vào điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015. Tôi căn cứ vào cái trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì họ có ghi rõ là thế này, tức là cái tội đó, điều 341 Bộ luật hình sự là tội sử dụng giấy tờ giả, tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Và ai mà phạm một tội đó, đặc biệt là tội có tổ chức, tức là hai người trở lên đấy, thì phải bị phạt tiền và phải bị phạt tù, có thể bị phạt tù từ 2 năm tới 5 năm. Thì đây là những việc mà cơ quan chức năng Việt Nam cần phải xem xét và có những hành động tiếp theo. Chứ nếu mà chỉ tuyên bố một người làm bằng giả và cuối cùng tuyên bố thu hồi thì quá đơn giản, thì không được. Thì như vậy là không đúng luật pháp, không đúng công lý. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là đúng là như ông Đặng Đình Mạnh nói, tức là cần phải xem lại những cái bằng cấp của các trường đại học đã cấp, đặc biệt là Đại học Luật, bởi vì chúng ta thấy là Đại học Luật là nơi mà xưa nay đã có rất nhiều tai tiếng được đưa trên mạng xã hội cũng như là báo chí về việc là những cái bằng nghi ngờ là giả, đặc biệt là cho các quan chức. Và khác với những trường đại học khác, Đại học Luật là nơi nếu mà cấp bằng giả cho quan chức thì đấy là tội ác, bởi vì tạo điều kiện cho những người không đủ trình độ và những người gian lận đi lên để mà tiếp tục gian lận trên con đường làm quan chức và ảnh hưởng đến rất nhiều triệu người của Việt Nam. Tôi và nhiều tờ nhà báo Việt Nam đã là một trong những nhân chứng về việc Đại học Luật cấp bằng giả cho 38 người, trong đó chủ yếu là quan chức của ngành kiểm sát và tòa án, để cho họ không học, năm đó không có mở cái lớp đại học tại chức nào luật cả, nhưng mà họ đã được cấp bằng luật. Và khi phát hiện ra thì chính Ban Tư tưởng Văn hóa và Cục Báo chí Bộ Văn hóa là có những đại diện đã đứng ra để dập cái vụ đó và trù dập chính bản thân tôi cùng với những người đưa tin, và những người kia tiếp tục leo lên, nó rất nguy hại. cho xã hội. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về cái việc này.
Vâng, không biết là hai vị khách còn lại từ Philadelphia và vâng, chúng tôi thấy xin mời nhà báo Nguyễn Văn Hải vừa giơ tay.
Vâng, thưa quý vị khán giả và thưa quý vị diễn giả trong diễn đàn. Trường hợp mà ông Thích Chân Quang này thì tôi thấy là khi mà cộng đồng mạng lên tiếng từ rất lâu rồi, là những cái bài giảng rất là nhảm của ông ấy, đồng thời là cả cái luận án tiến sĩ của ông đưa lên mạng cũng đã được cộng đồng mạng phân tích. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà xử lý cho đến bây giờ mới xử lý là nó quá chậm. Câu hỏi đặt ra là ông Thích Chân Quang là ai, được bao che như thế nào mà những cái hành vi của ông ấy kéo dài trong một cái thời gian rất dài như vậy, cho đến bây giờ là mới bị xử lý. Như nhiều luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói đó, là đại học luật cũng xác định là ông đã sử dụng cái bằng này nó bất hợp pháp. Nó bất hợp pháp thì là phải xử lý theo pháp luật thôi. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng như thế này, quá trình phạm tội của ông Thích Chân Quang này á, là từ những cái việc mà ông ấy vi phạm những cái xây dựng ở trong cái khu vực chùa, rồi là nhiều cái bài giảng, rất là nhiều bài giảng nhảm vi phạm, mà thậm chí là Hội Phật giáo Việt Nam cũng phải lên tiếng. Và đặc biệt nữa là ông thành lập rất nhiều cái tăng đoàn ở các tỉnh, lên tới trên 30 tăng đoàn đó. Chúng ta có thể thấy là các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam chỉ cần vài người lập ra một cái tổ chức thôi là bị đàn áp, thậm chí như là câu lạc bộ Nhà báo Tự do đó có mấy người thôi mà là những cái bản án là hàng chục năm tù. Mà một người sư thôi nhưng mà lại thành lập ra 30+ tăng đoàn ở các tỉnh trên cả nước, thì chúng ta cho thấy rằng là đây là một cái trường hợp nó rất là đặc biệt trong cái việc mà ở Việt Nam họ quản lý những cái tổ chức xã hội dân sự được thành lập ra đó, thì đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Thì nếu mà ông Tô Lâm ông không lên mà ông không giải quyết dứt khoát cái việc này thì chưa chắc là cái việc này đã xử lý được. Hầu như là phía sau là trong đó có cả Ban Tuyên giáo Trung ương, như là ông Hoàng Chí Bảo đã tung hô cái nhân vật này rất là nhiều. Thì chúng ta đã thấy những cái video ở trên mạng này, họ được hỗ trợ rất nhiều bởi truyền thông của bên tuyên giáo này. Rõ ràng là đây là một cái nhân vật mà được cái sự hỗ trợ của các cái quan chức lớn ở phía sau mới tồn tại được như vậy. Cho nên câu hỏi đặt ra là đến khi nào thì được giải quyết. Và nhân cái trường hợp ông Thích Chân Quang thì chúng ta cũng có thể thấy như là Thích Trúc Thái Minh hay là Thích Nhật Từ cũng là sử dụng bằng giả. Và hiện giờ là Thích Trúc Thái Minh thì cũng có rất là nhiều là cái bài mà giảng nhảm ở trên mạng. Cho nên chúng ta thấy là bao giờ thì Thích Trúc Thái Minh mới bị và Thích Nhật Từ mới bị. Thì đấy là một số cái ý kiến của tôi liên quan đến cái vấn đề mà của ông Thích Trần Khoa.
Vâng, chúng tôi xin hỏi luôn ông Nguyễn Văn Hải là nếu chúng tôi nghe không nhầm vừa rồi ông có nói đến trường hợp ông Hoàng Chí Bảo, thì không biết ý ông muốn nói ông Hoàng Chí Bảo là trước đây tức là nguyên là thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi. Ông vâng. Này là người đã đưa ra những cái bài thuyết trình có cánh để mà tung hô cái ông Thích Chân Quang này.
Vâng, và thứ hai là ông vừa mới nhắc tới tên của hai nhà tu hành ở bên Việt Nam, ở Đạo Phật Việt Nam đó. Thì và ông nói rằng là hai vị này là có sử dụng bằng giả, thì không biết ông có cái bằng chứng nào, căn cứ nào để nói điều đó ạ?
Trên mạng thì họ có đưa lên cái việc mà ông Thích Nhật Từ nhận bằng của Đại học Apollo bên Mỹ. Họ có đưa ra bằng chứng và hình ảnh chụp là ông Thích Nhật Từ nhận bằng ở bên Apollo bên Mỹ. Còn ông Thích Trúc Thái Minh ấy, thì là ông liên quan đến những cái vụ như là xá lợi tóc giả đó. Và đã được cái hội đồng Phật giáo Trung ương là họ kiểm điểm rồi. Nhưng mà chưa biết đến bao giờ thì xử lý những cái trường hợp như thế này. Hầu như là những cái vị sư này đều có những cái quan chức lớn đứng ở phía sau hỗ trợ. Thì chúng ta thấy là Thích Trúc Thái Minh là cũng gặp cả Nguyễn Xuân Phúc, hình ảnh nó còn nhiều lắm. Thì chúng ta thấy rằng là họ đều là có những cái quan chức phía sau hỗ trợ cả, họ mới tồn tại được lâu như thế. Mà họ mới công khai làm những cái việc sai trái trước mà công chúng một cái thời gian dài như vậy. Thì đó là cái câu hỏi mà cộng đồng mạng đã đặt ra từ lâu rồi. Khi nào thì họ bị xử lý thôi.
Vâng, vẫn phải hỏi thêm ông Hải một câu, Nguyễn Văn Hải một câu đó. Nhà báo Nguyễn Văn Hải một câu, tức là có người nói rằng là một trong hai cái vị tu hành Phật giáo này mà ông có nhắc đến ấy, thì còn giảng dạy ở các cái cơ sở đào tạo về cao cấp Phật học đó, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận đấy. Thì không biết là ông có chắc chắn về chuyện là ông ấy là sử dụng bằng giả hay không như thế nào?
Ông Thích Nhật Từ thì là chúng tôi thấy là nhận cái bằng của Đại học Apollo, mà Đại học Apollo ở bên Mỹ này là một trong những cái đại học mà chỉ chuyên bán bằng thôi, và nó đã bị là bên Mỹ này là người ta xử lý rồi. Thì những cái hình ảnh mà ông Thích Nhật Từ nhận cái bằng của Đại học Apollo đó là đấy là một cái bằng chứng mà chúng ta có thấy là cái bằng đại học giả. Còn ông Thích Trúc Thái Minh thì tôi không nói vấn đề mà bằng giả bên đó, nhưng mà nói về những cái hoạt động của ông ở chùa liên quan đến cái việc mà ông ấy sử dụng xá lợi tóc đó. Đấy là những cái bằng chứng cụ thể luôn.
Vâng, không biết là nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Pennsylvania có điều gì muốn bổ sung hay không?
Cảm ơn anh Quốc Phương. Sorry, hôm nay cái giọng mình bị hơi bị cảm. Cái băng á, cái băng nếu mình nói về cái băng á, thì mấy cái nước mà Ấn Độ đối với đó nó cấp băng rất là dễ, nhất là tiến sĩ Phật học đối với đó, vì nước đó thiệt sự cũng phải là nước Phật giáo, là nguồn gốc Phật giáo thôi. Thì mình nói cái ông Thích Nhật Từ qua bên đó là cứ làm luận án tiến sĩ Phật học là một, nếu mà cứ nói đi qua Ấn Độ mà làm tiến sĩ Phật học là cứ nghĩ là băng giả đi, bởi vì là Ấn Độ là bây giờ là có những cái, bởi vì là di tích Phật giáo đó, và họ thấy tất cả những cái nước như Việt Nam là cuồng về Phật giáo, và cuồng giống như là quá khi nào có hành hương Ấn Độ, mặc dù cái Phật giáo của di tích và Phật giáo Ấn Độ bây giờ nó cũng liên quan gì nhiều tới cái văn hóa Việt Nam, nhưng mà tại vì là đó là đất của Phật nên như học được những cái khát khao mà nhu cầu này, ôi đi qua Ấn Độ hoặc qua Tây Tạng đồ học thì thấy rất là tự nhiên tạo cho mình một cái thế, nhưng mà mấy nước đó họ cũng tạo cái nhu cầu trả tiền là lấy bằng thôi, dễ lắm. Thì cái chuyện đó thì nên như cái ông mà Thích Nhật Từ ông cứ khoe mấy cái bằng Ấn Độ là người ta biết bằng giả rồi, nếu cứ đa số mà quý vị cứ nghe cái bằng Phật giáo tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ là bằng giả hết đó, không có bằng thật đâu, vì cái nước đó cũng không có liên quan gì Phật giáo nhiều hết đó. Thứ hai là có di tích thôi, nhưng mà họ đã thành phế tích cỡ gần 2.000 năm rồi, rồi mấy rồi sau này phục hồi lại, người Ấn Độ bây giờ không còn ký ức Phật giáo như mình tưởng rồi. Cái chuyện Thích Trân Quang đó thì mình muốn mọi người á đi tiếp cái vụ ông có phải là cháu của cái ông Nguyễn Sinh Sắc hả, nhưng mà ông về ông nhà họ Hồ đó, cái chốt đó rất là quan trọng, là về tìm cả luôn cả thân thể của họ Hồ, của Hồ Chí Minh. Đây là nhân vật lãnh tụ Việt Nam thì người ta có quyền hiếu kỳ về tìm về tông tích, nên như người ta vẫn sau khi mà giải quyết nói quyền cái vụ băng giả đó thì ông này ông cũng rất là lố bịch, mình cũng thấy ông thê thảm quá. Cái nếu mà nhân cách con người mà bây giờ bị xuống tới thấp như vậy thì cũng làm cho mình cũng cảm thấy là không biết làm sao sống luôn á, nếu mà người có nhân cách không biết làm sao sống. Nhưng mà cộng đồng mạng hoặc là đài báo họ có thể truy lại những cái cuốn băng về cái thân thể khi mà ông lên á, ông làm những cái tuyên giáo về Phật giáo đó, thì họ cho ông một cái vỏ bọc là ông về tới Vinh Quy Bái Tổ đó, về tận cái hào hồ nào ở ngoài miền Bắc, và xưng đó là hào hồ của gia tộc Hồ Chí Minh. Thì ai cũng biết là Hồ Chí Minh là từ họ Nguyễn chuyển sang họ Hồ Nguyễn Sinh Sắc đó. Thì bây giờ những cái dư luận mà xưa nay nói là Nguyễn Sinh Sắc là con rơi của bên nhà họ Hồ có đúng hay không, thì mọi người có thể là truy tìm những cái chuyện đó, bởi vì có cái mấu chốt rồi. Nhưng chị mình rất là hiếu kỳ về những cái phát triển tiếp theo.
Vâng, rồi cũng phải nói đây là cái quan điểm riêng của nhà báo Trần 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 Đông Đức. Vâng, thì cũng có một số cái bình luận ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Có quý vị tên là Nguyễn Quang thì nói rằng là ông Thích Chí Quang có thể sai về hành vi nhưng về mặt trình độ thì ông vẫn có trình độ tiến sĩ. Ông ấy đã bảo vệ luận án trước hội đồng hẳn hoi kia mà, có phải mua đâu. Thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn trả lời hay là phản hồi lại cái ý kiến này của quý vị gửi cho chương trình qua kênh YouTube không ạ?
Dạ vâng, anh nhờ anh Quốc Phương nói lại giúp tôi nghe
À,
chưa kịp ạ.
ông Thích Chí Quang có thể sai về hành vi nhưng về mặt trình độ thì ông vẫn có trình độ tiến sĩ. Ông ấy đã bảo vệ luận án trước hội đồng hẳn hoi kia mà, có phải mua đâu. Bây giờ chúng tôi lấy trường hợp như là chính luật sư, một luật sư nào đó đã vẫn làm các nghiệp vụ của luật sư, thực hành nghề luật sư, nhưng mà sau đó người ta phát hiện ra rằng là một trong những điều kiện rất là quan trọng để trở thành luật sư thì cái bằng luật sư đấy và cái quá trình đào tạo đấy có vấn đề. Mà cụ thể tức là ở đây là có thể là bị một cái trường đào tạo đó người ta hủy bỏ kết quả đào tạo, thì cái vị luật sư đấy có phải là vẫn có đủ cái trình độ hay tư cách để mà làm luật sư hay không, thì đấy là
À
hai
dạ vâng.
gợi ý thôi, xin mời ông trả lời.
À dạ vâng. À, riêng về cái phạm vi tiến sĩ mà đối với lại ông Vương Tấn Việt thì tôi có thể khẳng định ngay từ đầu là ông ấy không xứng đáng. Vì lẽ là cái chúng ta căn cứ vào cái bản luận án mà ông ấy làm, cái đề tài của đó là quyền và nghĩa vụ của con người trong quan hệ quốc tế. Thật ra trong quan hệ quốc tế thì nó không có cái phạm trù đó. Trong quan hệ quốc tế là phạm vi họ quy định về các quốc gia với nhau, các chính phủ với nhau, họ xử lý những cái vấn đề về quan hệ giữa các họ như thế nào, chứ không có cá nhân như là một chủ thể của quan hệ quốc tế được. Thì cái đề tài này nó phải nói là nó sai một cách cơ bản ngay từ đầu. Vì vậy cho nên là tôi có thể khẳng định rằng là về tư cách tiến sĩ đối với ông Thích Trung Quang là không xứng đáng.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm một số bình luận nữa của quý vị gửi cho chương trình ở đây. Có quý vị nói rằng là tên là Phương Phạm, nói rằng là phạm luật, tức là sử dụng bằng giả để học luật, đã vậy còn là một nhà sư nữa chứ, thật không hiểu nổi luôn. Ý kiến nữa của quý vị là Nguyễn Văn Thanh hay là Nguyễn Văn Thành thì nói rằng 4 năm có bằng cử nhân luật, mở ngoặc là 2 năm, và tiến sĩ luật là 2 năm, tức là 4 năm mà trong đó có bằng cử nhân luật là mất 2 năm và tiến sĩ luật mất 2 năm. Thì thật là quá lố bịch, thì đấy là một ý kiến. Rồi ý kiến của quý vị, thế là kiểm trần, nói rằng ở Việt Nam chức quan còn mua được, thì vài cái bằng giáo sư hay tiến sĩ cứ có tiền là mua được hết. Và bây giờ thì chúng tôi xin hỏi quý vị một chút, tức là cũng có cái câu hỏi trong nhân dịp này, thì người ta cho rằng là không biết là cái giáo hội, tức là không biết là giáo hội Phật giáo Việt Nam mà được nhà nước thừa nhận công nhận đấy, thì có phải chịu cái trách nhiệm gì không nếu như mà các cái thành viên mà họ thuộc về giáo hội của mình có những vấn đề như vậy đó, thì phải chịu trách nhiệm gì không? Thế rồi thì bên trong các cái cơ sở đào tạo là có liên quan đến trường hợp của ông của nhà sư này đấy, hoặc là của cái vị được cấp những bằng này, thì không biết là sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào, có ai phải chẳng hạn như là từ chức hay là hầu tòa hay không, hay là bị như thế nào hay không? Và điểm thứ ba, tuy vậy thì người ta cũng nói rằng là chắc là cũng nên để cho cái đối tượng cụ thể đây họ có dịp để lên tiếng hoặc tự bảo vệ mình. Hoặc là chính trong giới luật sư, nếu mà vị đó có nhu cầu thì bảo vệ họ thì có lẽ là có thể là có nhiều thông tin hơn chăng. Thì không biết quý vị nào không muốn bình luận gì không về những cái ý kiến như vừa rồi. Không biết là nhà văn Võ Thị Hảo muốn bình luận gì không?
Tôi nghĩ rằng việc này đương nhiên là những ông như ông Thích Trân Quang ấy, ông ấy có quyền kiện ra tòa nếu như những cái thông tin mà mọi người đã đưa ra là không đúng với thực tế. Và những người mà thấy rằng trong vụ này cơ quan chức năng xử lý chưa thỏa đáng thì cũng có quyền kiện ra tòa để mà pháp luật xử lý tiếp cho đúng với cái điều mà luật hình sự đã quy định, mà ông ấy cũng như những người tổ chức sử dụng bằng giả vi phạm. Còn hỏi về hội Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm gì không trong vấn đề này, thì tôi là rất rất có trách nhiệm, bởi vì họ là người quản lý trực tiếp những ông sư, những người tu hành theo Phật giáo đứng trong giáo hội của họ. Họ phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra về tư cách đạo đức, những hành vi của những người ấy, cũng như là khi mà phát hiện người đấy có những cái bằng cấp, đặc biệt là những cái bằng nổi bật như là bằng tiến sĩ, thì họ đương nhiên là họ phải kiểm tra chứ. Và nếu mà nhìn vào cái hồ sơ của ông này thì dù một người rất là kém về trình độ thì cũng thấy rằng hoàn toàn là nó không có cơ sở. Chẳng hạn như là nhìn cái bằng thì ai cũng biết rằng bằng ấy là bằng thật hay bằng giả. Và xem lại cái quá trình học, một người tốt nghiệp phổ thông chẳng hạn thì phải có quá trình học như thế nào, một người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ phải có quá trình học như thế nào, và thấy những cái sự bất thường về mặt thời gian ngắn như vậy và đạt được những cái bằng kỳ lạ như vậy thì đương nhiên là phải kiểm tra và nó sẽ ra chứ. Mà giáo hội Phật giáo thì chúng ta biết xưa nay là họ được thành lập ra để bảo vệ quyền lợi cho những người tu hành, và cho một những người tu hành có những cái quyền lực của quan chức lớn ở đằng sau, như là đã nhiều người đã chứng minh như vậy. Cho nên là giáo hội Phật giáo Việt Nam đương nhiên rất mất uy tín trong những cái vụ như là Thích Trúc Thái Minh, hay là ông Thích Trân Quang, hoặc là Thích Nhật Từ và một số người khác.
Quý vị tên là Phát Văn, ở đây chúng tôi xin giới thiệu tiếp ý kiến lại, thì nói rằng là Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm gì không, đặt câu hỏi như vậy. Rồi quý vị tên là Đạo Lê Đức nói rằng chỉ tức hết phẩm vị thôi thì không làm ai thiệt hại tổn thương. Vâng, đại khái như vậy. Không biết là hai vị khách còn lại có ý kiến hay không? Chúng tôi thấy ông Trần Long Đức đã giơ tay, xin mời nhà báo.
Không, nói cái băng luật, mặc dù cái quy chế của họ là họ bao che nhau, nhưng mà cái nghi thức mà ông học luật cái đoạn băng cuối cùng á là hoàn toàn hợp lệ. Mặc dù những cái, ông có thể là dây mơ rễ mã là ông có dùng băng giả để ông vô trường đại học luật, thì đại học luật bao che cho ông tốn bao nhiêu tiền đó thì ông có thể, ông nếu mà xã hội dân sự ở Tây Phương ông có thể kiện cái đại học luật được chứ. Bởi vì cái quy chế mà trao băng cho ông á là do đại học luật bao che, bây giờ rút lui như vậy, thu hồi như vậy là mất danh dự người ta. Nếu mà ở Tây Phương thì mình có thể làm được cái chuyện đó, còn ở phía Việt Nam á, cái xã hội nó duy tin hoặc là đấu tố hoặc là bây giờ vùi dập á, thì mình biết. Nhưng mà bây giờ mình phải truy lại cái băng nào là ông dùng cái giấy tờ giả và đây là ai bao che cho ông á. Còn cái vụ mà mình nói đây, mình cần nói gì về cái chuyện mà đúng đã tiến sĩ không, bởi vì mình ở Việt Nam mình biết quy trình đó. Nhưng mà đại học luật họ có giáo sư này, họ có những cái người mà hỗ trợ cho ông và được thông tin đàng hoàng, thông tin đưa lên là ông được hội đồng chứng giám cho hết, thì bây giờ thu hồi lại thì phải là ông kiện người ta chết luôn chứ. Thì cái chuyện đó là chuyện xã hội, mình gợi ý cái xã hội dân sự thôi, cho mình không có đồng ý gì về cái chuyện mà ông ăn cắp bằng giả hoặc là cái hệ thống nào báo che giọng, thì họ phải moi cái chuyện đó ra chứ không thể nào mà bây giờ vùi dập ông là không cho ông lên tiếng. Bây giờ mình cũng muốn nghe ông lên tiếng là ông biện hộ là cái băng nào ông tự ký tên, ông tự làm khuôn dấu giả, ai báo che cho ông chuyện đó. Hoặc là trong cái quá trình mà ông lấy băng luật đó thì xứng đáng hay không xứng đáng là cái chuyện đó hội đồng hoặc thẩm định, là chuyện đó về mặt kỹ thuật. Còn về cái mặt mà danh nghĩa của trường đại học đó họ cung cấp á, thì mình nghĩ là cái trường đó không làm cái ông trên Quang ông được cái bằng tiến sĩ cái đoàn cuối nào. Giống như mình qua Mỹ đi, mình vượt biên qua Mỹ, mình học lấy lớp 9, thì qua đây mình muốn vô đại học thì Mỹ họ cho mình một cái bằng, họ cho mình có một cái thử nghiệm thử thôi, nhiều khi bằng một cái bằng tiếng Việt, một cái bài viết tiếng Việt thôi để chứng tỏ, giống cái thủ tục á, để mình hoàn thiện cái chương trình trung học. Mặc dù mình ở Việt Nam có những người học Việt Nam lấy lớp 9 nè, nhưng mà qua đây họ sẽ có một cái thủ tục đó, bởi vì mình bị thất học nửa chừng. Họ có những cái đặc cách, ví dụ ông sinh ra trong thời chiến tranh, ông không có những cái quy chế mà học hành đàng hoàng, thì họ có những cái băng bổ túc, và những cái băng đó nó đặc cách cho cái sự mất mát về học vấn. Thì nếu mà ông ra ngoài tòa ông biện hộ những cái chuyện đó, hoặc là một xã hội mà công bằng, ông kiện người ta chết luôn cũng được. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là cái xã hội Việt Nam nó chưa tiến bộ về cái mặt pháp lý tới mức độ đó, thì người ta cũng có quyền vùi dập ông, là ông dùng những cái quyền lực mềm hoặc là những cái đường dây mà cho bảo kê bởi là ban tuyên giáo, thì cái nó họ phải đưa ra chịu trách nhiệm. Còn đây giữa vừa tịch thu vừa hạ thấp nhân phẩm của ông, đương nhiên là mình cũng mình thấy mình cũng thích ông này, nên chứ mình cũng có một cái cũng có một cái cảm giác là hơi vui, là vì mình ghét cái kiểu thuyết pháp của ông làm xấu Phật giáo. Nhưng mà là một cái người bị như vậy, bị tới cái tình huống này, họ có quyền biện luận, thì mình công nhận là ông sai ở điểm nào, và lôi ra cả cái đường dây ai bao che cho ông, chứ cá nhân ông á, nếu mà có người bao che thì người đó chịu trách nhiệm nhất. Cả một hệ thống như ông đâu có thể mà ông lừa được người ta được, vậy ông phải có một cái hệ thống nào bao che.
Vâng, không biết là hai vị khách chưa phát biểu ở vòng này đã là nhà báo Nguyễn Văn Hải và luật sư Đặng Đình Mạnh có ai muốn bình luận hay không, đặc biệt là ý kiến vừa rồi của Trần Đông Đức ạ?
Vâng, thì tôi thấy là vừa rồi cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì họ đã lên tiếng từ hồi tháng 6 và đã lên tiếng là kỷ luật ông Thích Trân Quang về cái vụ này rồi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta nhìn thấy bên Đại học Luật này, hôm qua thấy một cái thông tin ở trên báo Thanh Niên nói là giám hiệu trưởng Đại học Luật từ chức ấy, là không biết là có chính xác không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bên Đại học Luật ấy là họ cũng sẽ phải trả lời trước cái công luận về cái vấn đề mà họ cấp bằng như thế nào. Còn ở bên Giáo hội ấy thì là họ đã lên tiếng từ tháng 6 rồi. Và chúng ta thấy cả thông tin ở bên Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã lên tiếng về cái vụ Thích Trân Quang này rồi. Vấn đề là xử lý như vậy là nó quá chậm, quá lâu, và nó phải đi qua nhiều cái tầng lớp chứng tỏ là nhân vật này là có những cái người mà có những cái bệ đỡ ở phía sau đó. Cho nên là cái phạm sai lầm một cách lâu dài mà tồn tại được lâu như thế mà không bị xử lý. thì những cái thông tin mà chúng ta nhận được cho thấy rằng là Đại học Luật là cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Và bên Ban Tôn giáo Chính phủ thì cũng đã có đăng tin từ tháng 6 rồi, là cũng có thông tin liên quan đến ông Thích Trân Quang rồi. Thì đấy là một vài ý kiến liên quan đến vấn đề của ông Thích Trân Quang.
Vâng, chúng tôi giới thiệu thêm hai ý kiến nữa. Ở đây có quý vị tên là có ghi gọi là danh khoản là Films for Life, nói rằng là háo danh hãnh tiến là bệnh nan y tại Việt Nam do một tầng lớp giàu lên nhanh chóng, không phải là vì tài năng. Quý vị có danh khoản là Ân Trần nói rằng bằng cấp 3 là bằng giả và học thì học giả, nhưng bằng đại học và bằng tiến sĩ là bằng thật mà học giả, vân vân. Tóm lại là vi phạm pháp luật rồi. Bây giờ thì chúng tôi thấy luật sư Đặng Đình Mạnh vừa giơ tay, xin mời luật sư.
Dạ vâng, tôi xin được phép có cái ý kiến ngắn về cái câu hỏi của anh Quốc Phương vừa rồi có nêu về vấn đề về tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thật ra thì tôi tin rằng chúng ta có cái đánh giá chung đối với lại những cái tổ chức về ngành nghề, về hội đoàn mà do chính quyền họ đỡ đầu thành lập, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những cái tổ chức như vậy. Cứ xem cái cách của họ mà xử lý đối với cái trường hợp của vị hành giả Thích Minh Tuệ thì chúng ta sẽ dễ hình dung ra cái cách của họ làm việc. Theo cái quyền tự do về tín ngưỡng thì việc một người chọn cái cách thức tu hành như thế nào là quyền tự do của họ. Thế nhưng mà ông giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ông lại cho rằng do vị hành giả này ông không tham gia bất kỳ một cái chùa chiền nào cả và cũng không tham gia giáo hội Phật giáo Việt Nam, do đó ông ấy đã khẳng định rằng ông hành giả Thích Minh Tuệ không phải là một tu sĩ, cho thấy là cái cách nhìn nhận và cách đánh giá của họ nó hết sức là thiện cận. Mặc dù họ nói cái điều đó không phải là chỉ là một ý kiến cá nhân, mà họ ban hành hẳn một cái văn bản giấy trắng mực đen để họ khẳng định cái điều đó. Thế thì qua một cái sự việc đơn lẻ như vậy, đối với trường hợp hành giả Thích Minh Tuệ, thì tôi cho rằng là những cái tổ chức như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ hầu như họ không có cái khả năng để biết rằng họ là ai và họ đang bảo vệ cái gì. Và tương tự như vậy đối với trường hợp của ông Thích Trân Quang, rồi những cái trường hợp khác như ông Thích Trúc Thái Minh hoặc là ông Thích Nhật Từ, tôi đều không hề đặt cái lòng tin nơi những cái tổ chức đó là có thể giải quyết được cái sự việc. Mặc dù họ có vẻ giống như là một cái hội đoàn do nhà nước lập ra để mà quản lý, để xử lý những cái trường hợp như vậy. Tôi hết ạ.
Vâng, chúng tôi thấy nhà văn Hoa Thảo giơ tay, xin mời bạn.
Vâng, để nói về trường hợp mà anh Trần Đông Đức vừa nói lúc nãy, tức là có những cái trường hợp do hoàn cảnh mà có một người học lớp 9 ở Việt Nam mà có thể sang Mỹ rồi có được những cái giấy chứng nhận đó. Thì tôi không phải ở Mỹ nên tôi không rành. Nhưng mà nếu mà thế thì tôi rất là ngạc nhiên. Tại vì như tôi đang ở Đức ý, thì những người mà học đại học hay là có một cái bằng tiến sĩ hay gì đó, thạc sĩ ở Việt Nam sang đây thì nó sẽ không có giá trị nếu anh ta hoặc chị ta không tham gia những cái khóa học của Đức để mà được trước hết là cấp giấy chứng nhận về trình độ tiếng, chẳng hạn như phải trình độ cỡ B2 trở lên, C1 chẳng hạn như thế thì mới, và hơn nữa là phải cấp giấy, phải học một cái khóa học để mà có thể chứng nhận về trình độ, đấy là trình độ của Đức. Thì mỗi một nước nó có những cái quy định rất là rõ ràng. Việt Nam thì cũng có một quy định rất rõ ràng về một cái hệ thống hình tháp, khi mà một người học anh ta phải có trình độ tối thiểu là tốt nghiệp cấp 3 thì sau đó anh ta mới được vào đại học chẳng hạn như là, mà đây lại là bằng bổ túc mà lại còn thậm chí là không có trình độ thì làm sao để học được đại học ngoại ngữ anh ta được cấp bằng, và sau đó lại cả vì chính cái bằng đại học ngoại ngữ được cấp bằng này, cái bằng đó rõ ràng là cũng không đủ thuyết phục, rõ ràng nó cũng gần như một bằng giả bởi vì anh ta không đủ trình độ từ dưới. Cũng như là xây một ngôi nhà trên bùn thì khi mà tầng dưới nó đổ sụp thì đương nhiên những tầng trên nó đổ sụp. Thế thì vì cái bằng đại học ngoại ngữ đấy anh ta được cấp tiếp một cái bằng chỉ có 2 năm đại học luật thôi mà vẫn được cử nhân là văn bằng 2. Thế sau đó cũng vì cái đó nó chưa đủ trình độ mà anh ta lại được cấp bằng tiến sĩ. Cho nên là tất cả cái đó, cái tháp học tập của anh ta là hoàn toàn đổ sụp bởi vì anh ta không đủ cái trình độ cơ bản ban đầu.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến được chia sẻ trên cái kênh riêng ở đây. thì quý vị này chỉ xin không nêu danh tính. Nói rằng là tôi thực sự có nhiều năm công tác ở các đại học ở bên Việt Nam, đặc biệt là Đại học Tổng hợp, rồi thì đại học bây giờ là Quốc gia Hà Nội. Thì chúng tôi nói, tức là đây nói rằng là đây là những cái trường hợp mà nếu đã là điều kiện rồi để mà được đưa vào đào tạo đó, thì phải nộp cho các cái cơ quan quản lý đào tạo ở đây, chẳng hạn như là các phòng đào tạo đại học hay là sau đại học, và những cái chứng từ vân vân ấy phải là những chứng từ thật đó. Còn nếu như mà không đáp ứng cái việc đó, tức là những chứng từ giả đấy, bằng cấp giả, kết quả học tập giả, thì cái đó là vi phạm quy chế của tuyển sinh đó. Và chưa nói đến là có thể là vi phạm, có dấu hiệu vi phạm về mặt hình sự và cần phải xử lý khác. Đấy, những cái học, những cái gọi là những cái học sinh viên, học viên mà như vậy thì sẽ bị loại ngay, hoặc là khi phát hiện ra thì sẽ bị loại ngay và có hình thức kỷ luật và thông báo công khai. Thì đấy là một cái ý kiến như vậy. Một ý kiến nữa nói rằng là tôi cũng đã theo dõi cái mảng về tôn giáo học, đặc biệt là ở các cái trường dạy về vấn đề về tôn giáo. Rồi chúng tôi cũng theo dõi những cái bài giảng của những cái nhà tu hành Phật giáo trong nhiều năm vừa qua, thì thấy là thực sự là cái chất lượng của các cái nhà tu hành Phật giáo Việt Nam mà ngọc kép tu hành ở đây đó, là có vấn đề. Thì đây là một vài cái ý kiến như vậy. Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ, chúng tôi hy vọng đây là một cái chủ đề mà có thể, nếu còn thời gian thì sẽ có thể quay lại. Vâng, thì chúng ta xin, vì cái thời lượng của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị bước sang cái vòng chủ đề tiếp theo. Đó là vẫn theo truyền thông Việt Nam, thì ngay sau khi được bầu làm tân chủ tịch nước của Việt Nam, thì Đại tướng quân đội ông Lương Cường đã dự một lễ bàn giao công tác tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội do Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam long trọng tổ chức, và nhận cái bàn giao này từ tay ông Tô Lâm, là Đại tướng Công an, người trước đó thì nắm giữ hai chức vụ là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chỉ vòn vẹn chừng 5 tháng. Công luận và giới quan sát thì được cho là tiếp tục đang đặt câu hỏi là liệu là cái chiếc ghế Chủ tịch nước Việt Nam này có thể còn có thay đổi gì nữa hay không, nhất là từ nay đến ngay trước, trong và sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam mà được dự kiến vào tháng 1 năm 2026. Rồi nói rằng là thực sự bây giờ không rõ là ai là thực sự nắm thực quyền ở Việt Nam trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đây. Rồi người ta cũng đặt luôn ví dụ là ông, một cái câu hỏi nữa là ông Lương Cường rời cái chức thường trực ban bí thư như thế thì ai sẽ ngồi vào đó để thay ông, và nếu có cái người được ngồi vào đó như thế thì cái cán cân quyền lực nó sẽ thay đổi ra làm sao. Vâng, thì quý vị theo dõi cái diễn biến này thì không biết là quý vị có cái ý kiến hay bình luận gì hay không ạ? Chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo.
Dạ vâng, thưa anh, tôi cho rằng việc mà ông Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước thì tôi không cho rằng cái sự kiện này nó sẽ khép lại một cái giai đoạn, và nó là giai đoạn hỗn loạn chính trị ở thượng tầng. Nếu mà tính từ năm 2018 á, là thời điểm ông Trần Đại Quang qua đời, thì như vậy là chúng ta đã có trong thời hạn khoảng độ 6 năm đã có tới 9 lần thay đổi chủ tịch, tính là 6 lần nhưng mà tôi cho không phải, thật ra là 9 lần thay đổi chủ tịch nước, trong đó kể luôn cả những cái lần mà phó chủ tịch nước lên thay. Vì lẽ là tôi kể từ cái thời điểm mà năm 2021 ông Nguyễn Phú Trọng ông phủ nhận điều lệ đảng để ông ngồi lại cái chiếc ghế tổng bí thư đảng vào nhiệm kỳ thứ 3, bởi vì điều lệ họ quy định là chỉ được tối đa ngồi 2 nhiệm kỳ thôi, nhưng mà ông ấy đã phủ nhận cái điều đó, ông ấy ngồi nhiệm kỳ thứ 3 và tự đặt cho mình một cái danh xưng mới, đó là cái trường hợp đặc biệt. Thì kể từ đó đi, nó đã tạo một cái tiền lệ rất xấu, là nó phủ nhận đi những cái nguyên tắc mà cất nhắc nhân sự trong đảng của họ, và từ đó nó mở màn cho những cái cuộc tranh đoạt về các cái chức vụ cao cấp ở trong đảng, nó dựa trên cái yếu tố là vị thế quyền lực. Mà vừa rồi anh Quốc Phương có sử dụng một cái thuật ngữ khác, đó là cái cán cân quyền lực. Thế thì cái người nào mà có cái vị thế mạnh, cái cán cân quyền lực của họ nó mạnh, thì họ sẽ có cái cơ hội chiếm giữ cái chức vụ cao. Và nếu kém hơn thì phải tính cái chuyện chia sẻ quyền lực. Thế thì đối với việc ông Tô Lâm là một người thuộc thuộc nhóm công an trước đây, đã phải chia sẻ quyền lực cho ông Lương Cường với chiếc ghế chủ tịch nước, tôi cho rằng cái điều này nó phản ánh về cái tương quan vị thế quyền lực hiện nay ở trong đảng, rằng ông Tô Lâm tuy là đang có cái vị thế mạnh nhất, nhưng mà nó vẫn chưa phải ở mức độ tuyệt đối đến mức là có thể mà ông ấy nắm chức vụ, nắm cả hai chức vụ như đã từng có trong cái thời gian vừa rồi. Và trong tương lai tôi tin rằng nếu mà cái sự, cái tương quan về quyền lực nó thay đổi thì chúng ta lại chứng kiến cái việc thay đổi tiếp về nhân sự. Và cái sự thay đổi về nhân sự nó sẽ còn không còn căn cứ vào những cái kỳ, cái nhiệm kỳ đại hội nữa đâu. Mà chỉ cần có cái sự thay đổi về tương quan quyền lực thì sẽ có thay đổi về nhân sự cấp cao. Cái đó là tôi cho rằng đó, cái điều này nó gần như là một cái quy luật mới rồi, nó không thay đổi được nữa. Nhưng mà điều đáng nói là trong cái bối cảnh như vậy thì nhân dân, tức là cái người chủ đất nước, họ vẫn tiếp tục bị đứng ngoài những cái câu chuyện như vậy. Trong khi những cái người mà được cất chắc, được lên chiếm giữ những vị trí cao thì những cái hành vi, những cái hành xử của họ đều có những cái ý nghĩa, nó thay đổi, nó tác động và nó ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của nhân dân. Nhưng mà việc bầu bán họ như thế nào, nhân dân hoàn toàn đứng ngoài. Họ bị mất cái quyền dân chủ của mình, họ mất đi cái quyền tham gia quản lý nhà nước theo như hiến pháp quy định. Đó là cái nền chính trị Việt Nam hiện đại bây giờ như tôi đang thấy.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị diễn giả nào muốn phát biểu giơ tay đầu tiên, chúng tôi sẽ mời ngay. Dạ, quý vị nào ạ? Quý vị nào giơ tay? Vâng, chúng tôi lại xin mời chỉ định. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Hải. Vâng, ông Nguyễn Hải đã giơ tay. Vâng, xin mời ông.
À, vâng, tôi thì cái việc mà ông Tô Lâm ông ấy chuyển giao quyền lực cho ông Lương Cường thì trong cái chương trình, tôi nhớ ở trong cái chương trình lần trước tôi đã dự báo cái đó rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà ông Lương Cường ông ngồi đây cho đến cái đại hội đảng lần thứ 14 vào tháng 1 năm 2026 thì ông ấy sẽ ngồi yên ở cái vị trí đó, chứ có lẽ cũng không có cái thay đổi gì mới. Tại vì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà ông Tô Lâm ấy, như là luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói đó, ở đây cái việc sắp xếp quyền lực nó phụ thuộc vào cái cán cân quyền lực của các cái nhóm, cho nên là sắp xếp nhân sự là nó cũng sắp xếp theo cái hướng đó. Và chúng ta thấy là ông Tô Lâm là ông củng cố quyền lực trong một cái tốc độ rất là nhanh. Và như lần trước là tôi cũng đã nói về cái việc mà ông ấy phải ngay trong cái vai trò chủ tịch nước, ông đã phải bổ nhiệm ngay là chánh án tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao mới. Và những cái tướng lĩnh gần nhất này, còn một ngày trước khi mà bàn giao nhiệm vụ ấy, thì ông cũng là cũng đưa một cái chức danh đại tướng cho một tướng công an. Thì chúng ta thấy rằng là ông Tô Lâm ấy, là ông bây giờ là vai trò tổng bí thư, ông sẽ nắm luôn cái tiểu ban nhân sự để mà giải quyết nhân sự trong cái kỳ mà đại hội sắp tới. Thế thì cái quyền mà sắp xếp nhân sự là nằm trong tay ông ấy, cho nên là cái việc mà chuyển giao quyền lực cho ông Lương Cường này là đã được dự báo từ trước rồi. Tức là những cái vấn đề mà chủ tịch nước bổ nhiệm những cái chức danh nào đó thì ông đã làm hết những cái việc đó rồi, cho nên là ông Lương Cường lên thì cũng không thể thay đổi những cái việc đó trong một cái thời gian ngắn như vậy được. Và chúng ta cũng thấy là cái kỷ lục ấy, mà thay cái số lượng mà chủ tịch nước trong một cái thời gian như là luật sư Đặng Đình Mạnh nói, chỉ trong vòng mấy năm mà đến 9 lần thay rồi, thì là cái vị trí này có lẽ là nó sẽ được giữ nguyên. Tại vì ông Tô Lâm ấy, dù sao thì ông ấy vẫn cứ giữ cái trưởng tiểu ban nhân sự để sắp xếp là những cái nhân sự mới ở trong Đảng Cộng sản. Thì chúng ta cũng thấy rằng là ông Lương Cường ấy, là cái thời gian ông ở trong Bộ Chính trị thì chưa có lâu, chưa có phải là thâm niên so với lại những người khác, nhưng mà bàn giao cái vị trí này cho thấy rằng cái tương quan lực lượng giữa hai lực lượng quân đội và công an là họ đã sắp xếp với nhau trước rồi, cho nên là họ thông báo luôn cả cái việc là sẽ thay chủ tịch nước vào cái nhiệm kỳ mà họp tới của Quốc hội. Thì chúng ta thấy rằng đây là những cái việc mà đã được công khai trước rồi, và cái việc bàn giao này gần như là đã được dự đoán trước, cho nên nó cũng không có cái gì là bất ngờ cả. Thì tôi nghĩ rằng là ông Lương Cường sẽ còn ngồi trụ vững cho đến cái kỳ đại hội tới. Đấy là ý kiến của tôi.
Vâng. Có một cái câu hỏi họ đặt ra, đó là cái ghế mà ông Lương Cường để lại đấy, thì không biết là ai có thể sẽ ngồi vào đó, không biết là quý vị nào có bình luận thêm về ý đó không ạ? Đã, không biết là ông Hải hay là ông Đức, hoặc là nếu ông Mạnh muốn bình luận, và quý vị nào có ý kiến không ạ? Vâng. Quý vị nào muốn có ý kiến không ạ? Và chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là liên quan đến câu hỏi này thì truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt thì cũng có đề cập nhắc tên đến một số các cái trường hợp. Có thể là không phải là toàn bộ, nhưng mà họ cũng nhắc tới một số trường hợp, thì họ cũng hỏi ý kiến của một số nhà quan sát quốc tế và họ xem một số trường hợp. Thì họ nhắc đến những cái tên chẳng hạn như là Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Văn Nên, Phan Văn Giang, Nguyễn Xuân Thắng, rồi thậm chí là Lê Minh Hưng, vân vân. Rồi sau đó thì người ta thấy là sau khi phân tích một số những cái điểm khác nhau thì dường như là người ta cũng có đề cập nhấn mạnh hơn vào hai trường hợp, đó là trường hợp ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Nguyễn Văn Nên. Đó, vì những cái lý do khác nhau. Và gần đây thì người ta cho rằng là có khả năng là ông Nguyễn Xuân Thắng sẽ có thể ngồi ở vị trí đó để thay cho cái vị trí ông Lương Cường để lại là thường trực ban bí thư, hay có một số người người ta dùng cái từ trong ngoặc kép tức là phó tổng bí thư. Và trước nữa thì cũng có một số người nói rằng là nếu ở Việt Nam là trong mấy năm gần đây, trong một số nhiệm kỳ của lãnh đạo cao cấp gần đây là có rất nhiều trường hợp đặc biệt. Đấy, và thì đảng quyết định rồi sau đó thì là các cái đảng viên hoặc là nào cái khác thì chấp nhận thôi. Đó, thì người ta cũng nhắc cái trường hợp của ông Nguyễn Duy Ngọc. Đấy, thì không biết là ông ấy có thể được điều ngồi ở đây không. Thế rồi một số ý kiến nữa đặt ra một cái khía cạnh khác nữa là cái nói là vừa rồi là khi mà ông Tô Lâm ông vào lên chức chủ tịch nước thì ông đưa người của ông sang văn phòng, một số văn phòng của ông khi ông ghép cả hai cái chức vụ đó, kiêm cả hai là chủ tịch nước và tổng bí thư, thì đều đưa người vào các vị trí đó và đã làm trợ lý vân vân. Riêng bên văn phòng chủ tịch nước thì ông cũng đưa người của ông vào, một tướng công an vào đó. Thì bây giờ không biết ông Lương Cường vào đó có sử dụng cái người mà ông Tô Lâm đã đưa vào giúp việc mà ngồi chưa nóng ghế ở bên văn phòng chủ tịch nước hay không, hay là ông Lương Cường sẽ dùng người của cái bộ quốc phòng sang, người thân tín với ông hoặc là người dân sự hay như thế nào, kỹ trị hay ra sao. Thì không biết quý vị nào không có bình luận thêm khía cạnh này không ạ? Chúng tôi thấy luật sư Đặng Đình Mạnh có vẻ vâng xin mời Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi cũng rất là, tôi không có cái đoán định gì cả, nhưng mà tôi lại rất là mong chờ được biết là cái người vào thay thế cho ông Lương Cường trong chức vụ thường trực ban bí thư vì ai. Bởi lẽ cái người này, xuất thân của họ, nó sẽ cho chúng ta có cái nhìn về quyền lực ở trong đảng hiện nay nó như thế nào. Và nếu tôi không lạ thì nó sẽ lại là một nhân vật của công an, và không chừng lại là một người đồng hương Hưng Yên của ông tổng bí thư. Và nếu như vậy thì chúng ta lại càng có cơ sở để khẳng định rằng là phe Hưng Yên và cá nhân ông tổng bí thư ông Tô Lâm đang có một cái vị thế rất là mạnh trong đảng, và không chừng cái việc mà đưa ông Lương Cường vào chức vụ chủ tịch nước là để ông ấy đưa một người thuộc phe mình nắm giữ cái chức vụ thường trực ban bí thư. Chúng ta biết là cái chức vụ về thường trực này nó rất là quan trọng, vì nó họ là một cái người xử lý về tất cả những công việc của đảng trong cái công việc thường nhật hàng ngày. Cho nên là tôi rất là mong chờ để biết cái nhân vật này là ai, họ thuộc phe nào. Tôi hết ạ.
Vâng, tiếp theo ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh đấy, và liên quan vào câu hỏi này thì không biết là các vị chưa phát biểu có ai muốn nói không ạ? Chúng tôi thấy là ông Trần Đức Đức có giơ tay trước, sau đó thì thấy nhà văn Võ Thị Hảo. Chúng tôi xin mời ông Trần Đức Đức trước. Vâng, xin nhà văn.
Nhà văn Võ Thị Hảo nói trước đi. Là mình
vâng,
có...
xin mời.
Cảm ơn anh Trần Đông Đức. Vâng, tôi thì những cái sự kiện gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 10 đến nay, không thể tôi không thể quên, và nó để lại những cái câu hỏi, những nghi vấn quanh cái vấn đề này. Thứ nhất là cái chuyến đi mà được rất nhiều tờ báo dư luận ấy, họ nói rằng đấy là một chuyến đi bí ẩn và khá bất ngờ của ông Lương Cường sang gặp ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Thì sau đó về thì ông ấy đã được Quốc hội Việt Nam bầu 100% số phiếu là chủ tịch nước. Thì câu hỏi rằng cái việc gặp ông Tập Cận Bình một cách bất ngờ như vậy thì liệu có là một cái nhân tố quyết định để ông Lương Cường được bầu làm chủ tịch, được làm chủ tịch nước hay không? Và ông ấy liệu, đây là câu hỏi thôi nhé, chứ không anh Quốc Phương lại chất vấn tôi là chứng cứ. Thì liệu ông ấy có cam kết gì với lại Trung Quốc không? Ông tân chủ tịch của chúng ta có cam kết gì với Trung Quốc trong cái vấn đề này không, để mà được đặc biệt gặp như vậy và lên trước chủ tịch nước, mặc dù có những cái người đã phân tích rằng ông hình như là chưa đủ một cái nhiệm kỳ tại Bộ Chính trị để được đủ chức danh chủ tịch nước. Tôi nếu tôi nói sai thì mọi người xin sửa cho tôi, nhưng mà tôi đã nhớ là như vậy. Thế và đặc biệt là thế này, trong khi ông Tô Lâm Tổng Bí thư đang kiêm chủ tịch nước, ông ấy đi sang thăm Mỹ rồi dự hội nghị pháp ngữ và ký cam kết là đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp. Và ông ấy đặc biệt, ông ấy lên tiếng cũng khá mạnh mẽ so với những lần trước là về cái vấn đề Trung Quốc, tàu của Trung Quốc xâm phạm mà đã đánh đập những cái ngư dân Việt Nam, là khá là mạnh mẽ. Và đặc biệt ông ấy kêu gọi là cải cách thể chế, tức là phá bỏ cái điểm nghẽn thể chế. Thì trong khi ông Lương Cường lên chủ tịch nước thì như vậy, liệu có cái việc mà ông Tô Lâm ông ấy đang, nếu ông thật tình theo đuổi, thì liệu có mâu thuẫn với những cái điều mà gọi là bạn vàng họ không mong muốn không? Hoặc là một cái lực lượng nào đó có thể là bảo thủ ở trong nước, họ bình với điều đó và để đưa ông Lương Cường lên để làm cân bằng quyền lực không? Và chúng ta thấy rằng ông Tô Lâm, nếu mà ông ấy thực sự muốn cải cách thì việc ông ấy kiêm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ rất có lợi cho ông ấy và về mặt quyền lực. Nhưng mà đưa một người lên như thế, và ông này thì ông Lương Cường thì ông cam kết là trung thành với chủ nghĩa xã hội, thì liệu như vậy nó báo hiệu những dấu hiệu gì ở trong cái chính trường Việt Nam hiện nay? Và để mà trả lời câu hỏi rằng liệu ông ấy có ngồi yên ổn ở cái vị trí chủ tịch nước không, trong khi gần đây đã có rất nhiều chủ tịch nước đã bị thay thế một cách bất ngờ, gần nhất là ông Thường đã bị Quốc hội bãi nhiệm vào tháng 4 hay là tháng 3 năm 2024. Thì tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm, ông ấy là bên ngành công an và ông ấy nắm rất rõ về những hành vi cũng như là tài sản hay là những cái hành vi gì đó của ông Lương Cường. Vấn đề ông ấy có làm hay không? Ông ấy có muốn bãi miễn hay không? Hay là ông ấy đủ năng lực để bãi miễn, hay là ông ấy lại thấy ông Lương Cường rất hay? Thì cho nên sự ổn định của cái chức này của ông Lương Cường nó phụ thuộc vào điều đó. Tôi xin hết ạ.
Vâng ạ. Có một vài cái chia sẻ đây thưa quý vị, đó tức là ngay như trong cái cuộc gọi là bàn tròn chuyên đề vào thứ ba tuần vừa rồi, thì các khách mời và diễn giả của VOA tiếng Việt thì cũng có đề cập đến cái chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường trên tư cách là thường trực ban bí thư. Thì báo chí Việt Nam được cho là đã đăng tin cũng khá là đầy đủ, kịp thời thì có thể chưa nói, nhưng mà khá là đầy đủ nhiều báo, và trong đó chẳng hạn như từ Tuổi Trẻ online cho đến báo tin tức của Thông Tấn Xã cũng có đưa tin và nói rõ là ngày 11 tháng 10 tại Bắc Kinh là thường trực ban bí thư Lương Cường đã hội kiến với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với bí thư ban bí thư Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, tức là đưa rất là công khai đó. Và đây là cái công việc mà ông ấy được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam như thế, tức là rồi thì là ban bí thư vân vân, có thể là Bộ Chính trị đã ủy nhiệm để mà làm cái công việc đó, cái chuyến thăm đó. Và đây là công khai, đưa tin công khai. Vâng, thêm một số ý kiến khác thì đó là trên quan điểm riêng của nhà văn nhà báo. Thì hả, chúng tôi thấy ông Trần Đức có giơ tay, xin mời ông nếu có ý kiến gì muốn bổ sung.
Mà mấy cái nhân vật mà mới nổi gần đây, giống như là Trần Duy Ngọc, Nguyễn Duy Ngọc hả, giống như mình biết là đồng hương của ông Tô Lâm. Nhưng mà có một cái nhân vật đó mình thấy có sẽ lên rất là cao, nhưng mà báo chí chưa để ý tới là ông Tô Ân Sô. Mình thấy là ông được khi nào ông Tô Lâm đi đâu là phụ trách những cái chuyện rất là bên đây thì này là ông là lên là phó bây giờ là trợ lý của văn phòng tổng bí thư đó. Mình thấy là hồi nãy luật sư Đặng Đình Mạnh có nói là đồng hương, nhưng mà mình nghĩ là cái ông Tô Ân Sô là cùng hò với ông Tô Lâm đó, là có khả năng là một cái nhân sự cũng rất là được cân nhắc. Thì những cái dự đoán gần đây về những nhân vật mà mới nổi, thì sự mình cũng mới nghe cái tên của ông Lương Cường gần đây thôi, chứ hoàn toàn trước đó không hề nghe tới. Và mình biết là cái cách mà sắp xếp nhân sự bây giờ nằm trong tay ông Tô Lâm, mà ông muốn sắp người nào thân tín ví dụ chức chủ tịch nước thì họ nói là ồ chắc là trong nội bộ họ phải có sức ép để nhường chức. Nhưng mà bây giờ giống như đàn em của ông ấy, là cùng hồi cùng thuyền hết rồi thì san sẻ công việc, ông có niềm tin ông làm được cái chuyện đó. Thì mình nghĩ là những một trong mấy nhân vật mà báo chí quốc tế đưa tin họ có thể miss một cái tên gọi là tên Tô Ân Sô.
Vâng, chúng tôi đã nhận được một cái chia sẻ trên cái kênh riêng ở đây nói rằng là hai cái vị quan chức mà có cấp công an mà đều là những người mà đeo hàm tướng ấy, mà đã được được tức là được đây là nói là gì được điều chuyển đấy để đi theo phục vụ ông Tô Lâm, thì đó là trường hợp ông Nguyễn Duy Ngọc là cái người mà đã là được đưa vào bí thư Trung ương Đảng rồi thì đã làm tránh văn phòng Trung ương Đảng, ngoài ra là ông Tô Ân Sô thì đã đưa làm trợ lý của tổng bí thư. Thế còn ý kiến này cũng nói rằng là những cái người mà được đưa vào để trợ lý giúp việc ở bên văn phòng chủ tịch nước khi mà ông Tô Lâm cả người đó là cũng một số người ở trong đây người ta nói rằng là đây là ý kiến đây nói là cũng có gốc công an đó, thì ý kiến này nói là có thể là phải để xem là có sự thay đổi như thế nào đó, nhưng mà cái việc trợ lý cho chủ tịch nước trong văn phòng chủ tịch nước thì cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng mà đấy họ nói là hai cái vị trí liên quan ông Tô Ân Sô làm trợ lý tổng bí thư mà ông là gốc công an là tướng công an, và thứ hai là trường hợp của ông Nguyễn Duy Ngọc ở đây là như thế là thượng tướng công an được đưa vào làm thay cho ông Lê Minh Hưng phụ trách là văn phòng tránh văn phòng Trung ương Đảng, như vậy thì đây mới là những diễn biến đang quan trọng đáng quan tâm, thì đây là ý kiến riêng. Vâng ạ, thì bây giờ thì chúng ta về cái thời lượng chương trình đấy thì nó cũng có hạn, vậy thì chúng tôi xin phép là được hỏi thêm quý vị là trong cái tuần này đấy thì quý vị theo dõi thì còn có những cái tin tức nào nữa mà quý vị thấy là có thể là đáng quan tâm hoặc là nêu tên hoặc là nhắc tên, thì chúng tôi xin được gợi ý chẳng hạn như là có vụ án các chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 đấy cũng là một cái tin tức được nêu với gần 20 người bị truy tố, nhưng mà hiện nay cũng có câu hỏi là không rõ là các cái nạn nhân trực tiếp bị thiệt hại thì có sẽ được bồi hoàn hay không, chẳng hạn như bồi hoàn thiệt hại và tiền bạc hay không hay như thế nào. Rồi một cái tin nữa tức là một cái nữ tù nhân thường phạm mới ra tù ở phía Nam miền Nam Việt Nam ấy, thì người mà lâu nay đã thu hút một bộ phận dư luận qua truyền thông mạng xã hội vì các tuyên bố được cho là gây tranh cãi hoặc là ồn ào đấy, thì đã thực hiện cái tuyên bố sau khi ra tù của vị đó bằng việc là tiến hành cái việc livestream, trong đó thì có đề cập một nhà sư độc lập tức là vị sư tên là sư Thích Minh Tuệ, người lâu nay được cho là biệt vô âm tín, và ngoài một số câu hỏi khác đặt ra liên quan đến cái diễn biến này đấy, diễn biến livestream này ấy, thì người ta nói rằng là cái việc đó nó lại khiến dấy lên câu hỏi là không biết là cái nhà sư này tức là nhà sư Thích Sinh Minh Tuệ đấy thì lâu nay ở đâu, an nguy thì thế nào, tại sao lại biệt vô âm tín đấy, hay làm sao đấy, rồi hay là những một tin hay là tin khác như là VOA tiếng Việt có đưa tức là hai tổ chức nhân quyền có liên quan của nhân quyền là HRF và Triple K tức là KKK đấy, thì kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vụ hai nhà hoạt động Khmer bị chính quyền Việt Nam giam cầm, vân vân. Thì không biết là quý vị nào quan tâm cái vấn đề nào thì có thể đề cập một cái sự việc nào đó mà quý vị cho là đáng quan tâm. Chúng tôi thấy ông Đặng Đình Mạnh đã giơ tay, xin mời luật sư.
Dạ vâng. Xin phép các diễn giả, tôi được phép trình bày trước. Tôi lại rất là quan tâm đến một cái sự kiện khác. Nhưng mà nó lại không nằm trong số những cái sự kiện mà vừa rồi anh Quốc Phương mới có điểm qua. Đó là cái phát biểu của ông Tô Lâm trước Quốc hội vào cái dịp mà có cái sự thay đổi về chủ tịch nước. Trong đó ông ấy là phát biểu mà phải nói là gây một cái sự quan tâm rất là lớn. Khi ông ấy đã cho rằng là có ba cái điểm nghẽn gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực. Thì trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Thế thì những cái điểm nghẽn như vậy nó đã hạn chế đi cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Nhưng mà ông ấy đặt ra vấn đề là thể chế, ông ấy cho rằng cái thể chế nó mang tính cách quyết định. Nó là điểm nghẽn. Và thậm chí nó là điểm nghẽn của điểm nghẽn lệnh. Thế thì tôi cho rằng cái thời gian mà tôi quan sát cái việc mà hành xử ở trong nước thì trước tiên phải nói rằng là tôi hoàn toàn tán thành về cái nhận xét cho rằng thể chế nó là cái điểm nghẽn chính, điểm nghẽn nó mang tính quyết định. Nhưng mà cái khái niệm điểm nghẽn mà theo như tôi quan niệm thì nó khác với lại của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm thì trong cái bài diễn văn của mình thì ông ấy cũng đã có giải thích qua về cái thể chế mà ông ấy dùng. Thể chế theo ông ấy hiểu nó là, thật ra nó là chỉ là những cái quy định về luật pháp mà thôi. Ý ông ấy nói về cái công việc lập pháp của Quốc hội nó chưa đạt được cái yêu cầu như là xã hội mong muốn. Tôi thì tôi lại cho rằng là cái thể chế mà tôi cho rằng nó là cái điểm nghẽn thực sự, thì nó không chỉ nằm trong cái phạm vi lập pháp mà nó phải rộng lớn hơn và mang tính cách bao trùm và quyết định hơn, đó chính là cái thể chế chính trị. Và vô tình thì cái trong cái dịp vừa rồi, trong cái tháng vừa rồi, thì ở thế giới họ vừa mới công bố về cái giải Nobel về kinh tế. Ở trong đó họ tặng thưởng cái giải này cho ba nhà kinh tế gia người Mỹ. Trong đó họ đưa ra cái nghiên cứu của họ, thì họ đã chỉ ra rằng chính cái thể chế nó mới là cái nguyên nhân để mà một quốc gia có phát triển hay không. Và tôi hoàn toàn tôi tán thành cái quan điểm này, bởi vì tôi thấy cái điều này hoàn toàn nó đúng với lại thực tế của Việt Nam. Chúng ta cứ lấy ví dụ như là ở Triều Tiên chẳng hạn. Một quốc gia cũng là người dân như vậy, nhưng mà hai thể chế khác nhau, thể chế của Bắc Hàn và thể chế Nam Hàn. Thì ở thể chế Nam Hàn, cái sự tự do của người dân nó mang đến những cái lợi ích cho quốc gia mà họ đang sinh sống, quốc gia hùng cường, người dân được hạnh phúc, được ấm no. Trong khi ở Bắc Hàn thì như chúng ta thấy nó tình hình phải nói là rất là tệ. Thế thì từ những cái ví dụ như vậy, nó mang cách cụ thể như ở Việt Nam, như ở Triều Tiên, thì tôi hoàn toàn tán thành cái quan điểm mà cho rằng thể chế nó là cái điểm nghẽn, nó mang tính cách quyết định. Nhưng mà ông Tô Lâm thì ông lại cho rằng là chỉ cái công việc lập pháp. Thật ra mà nói thì công việc lập pháp ở Việt Nam với nhiều cái bộ luật mà đã từng được tu chính, được sửa đổi, tôi cho rằng lập pháp thật ra nó đã khá tốt rồi chứ không phải là không. Nó tốt hơn rất là nhiều so với những năm trước đây, khi mà hành xử hoàn toàn nó không theo luật pháp. Nhưng mà luật pháp tốt, nhưng mà hầu như là những người mà họ thực thi luật pháp, họ không áp dụng luật pháp. Họ chỉ áp dụng cái điều khoản nào mà họ giải thích cho rằng có lợi cho họ, cho công việc của họ thì họ mới áp dụng. Còn lại thì thật ra họ không hề áp dụng luật pháp. Và cái vấn đề đó là cái vấn đề do chính, vấn đề nội tại, nó là sản phẩm của chính chế độ. Chứ nó không phải là do một cái sản phẩm gì khác, do thế lực thù địch họ tạo ra, hoặc là do bên ngoài khách quan tác động vào, không phải. Vấn đề đó mang đến cách nội tại của chính Đảng Cộng sản. Và cái thể chế độc tài nó đã gây ra cái sự tắc nghẽn như vậy. Và do vậy thì chỉ cần giải quyết cái vấn đề độc tài ở trong nước, trả lại cho người dân những cái quyền tự do của họ, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng dân chủ, thì tôi cho rằng đó là cái phương thức duy nhất nó giải tỏa tất cả những cái điểm nghẽn mà hiện nay Việt Nam đang phải gánh chịu. Cảm ơn các anh chị.
Vâng. Tiếp theo ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh đó, thì trong lúc chờ đợi cái sự chủ động giơ tay của quý vị tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ vài ý kiến của quý vị theo dõi chương trình gửi cho chúng tôi ở đây. Quý vị có dành khoảng thế là anh Lê nói rằng là thể chế gây ra điểm nghẽn và điểm nghẽn ấy nuôi sống thể chế, hay là lỗi hệ thống, tức là tư tưởng búa liềm là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm trì trệ đất nước. Một câu hỏi được đặt ra như vậy. Một ý kiến nữa của quý vị có danh khoản là Lâm Khang. Thì có phát biểu ý kiến nhưng là dưới dạng như là một cái mấy câu thơ hay câu vè gì đó, nói rằng là thể chế nói rõ ràng to, hứa rằng phát triển không lo điều gì, quan bàn họp cả tuần chi, kết quả thì vẫn như khi ban đầu. Thì đấy là một ý kiến của cái quý vị đó, vân vân. Thì không biết là các vị khách mời tiếp theo có ý kiến gì không, chúng tôi chỉ chia sẻ thêm với quý vị một cái diễn biến nữa. Là những ngày như hôm nay thì một loạt các báo của Việt Nam, truyền thông chính thống của nhà nước có đăng tin là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, rồi đăng tin là ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc như vậy. Đó. Vâng, thì không biết là ông Trần Hồng Đức có muốn phát biểu gì không ạ?
À không, là cái vấn đề mà cái bà Nguyễn Phương Hằng với là đấu với Thích Minh Tuệ đó, thì một cái sự kiện cũng đáng chú ý mà sau đó bà rút lui. Là tại vì cái sức cái còn mình nghĩ là cái mặt về mặt đạo đức nó cũng thẳng đó. Là bà cũng không có giảm mà khích bác Thích Minh Tuệ. Và bây giờ cái quan tâm là người ta sẽ cũng nhờ đó người ta hỏi quan tâm là bây giờ Thích Minh Tuệ đang ở đâu, và khi mà bà này bà bị biết là bà bị hơi lỗ rồi, bây giờ bà cũng bắt đầu mất người quan tâm bởi vì nói dữ quá. Nhưng mà mình thấy bà cũng đóng vai trò tích cực, bà dậy lên những cái dư luận tự nhiên bà khơi dậy cái vụ Việt Tân kêu bà đây lật đổ chính quyền và bà nói khơi khơi vậy đó. Nên chỉ cái về mặt dư luận mình coi được một cái sự hiểu kỳ rất là quan trọng. Tự nhiên những cái chuyện mà tôi với Thích Tinh Tuệ lật đổ chính quyền, những cái ngôn ngữ mà rất là có như tương đối cấm kỳ, mặc dù mình nói giỡn thôi nhưng mà bà nói khơi khơi thì mình cũng thấy là một cái điều rất là thú vị. Nhưng mà có cái chuyện là mình tưởng bà dám đấu với Thích Minh Tuệ và hắn dám, bà rút lui, bà cũng vừa xưng lúc đầu tiên thì không biết ai mở cho bà đó, chắc là mới tu ra chưa có đủ thông tin, bà đòi đấu với Thích Minh Tuệ giành fan rồi gì đó. Nhưng mà sau đó chắc cũng có ý kiến lắng nghe hoặc là cải ta quy chỉnh làm sao đó, bà không đụng tới nữa. Và sau đó bà sợ quá bà mới quay qua, bà mới dàn dựng ra một cái vụ, hoặc là không biết sao bà nói là có người của Đảng Việt Tân kêu bà với kéo người đâm rồ ra để lật đổ chính quyền. Mình coi đó là một cái sự thách thức về dân sự cũng rất là lớn, mặc dù với bà nói giỡn nói chơi. Nên như cái hồi nãy anh Quốc Phương quay lại cái vấn đề đó, mình thấy là mình cũng thích tiếp tục theo dõi là họ sẽ tạo cái sự quan tâm, là bây giờ mình muốn biết là Thích Minh Tuệ đang ở đâu, và mình coi cái quyền ngôn luận của một người mà giàu có quyền lực ở Việt Nam họ sẽ đi tới đâu. Nhà cầm quyền Việt Nam có dám bắt, giống như là mình không bao giờ mình ủng hộ là bỏ tù bà này hết á, bà để mọi người đã đấu khẩu với bà đó, để at least, để giống như ít nhất là mình cũng thấy là cái những cái chuyện cấm kỵ ba nói ba đánh ba nói khơi khơi vậy, mình thấy cũng thú vị. Và mình muốn là qua cái đài của mình tiếng nói Hoa Kỳ để mình tạo cái dư luận là bây giờ mình muốn là biết Thích Minh Tuệ đang ở đâu, tình trạng hiện nay của Thích Minh Tuệ như thế nào.
Tiện đây thì chúng tôi xin chia sẻ quý vị một cái thông tin từ truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt. Ở đây như là ở trên trang web của Đài RFA tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do, hôm 22 tháng 10 năm 2024 có bài viết với tựa đề là Việt Tân khẳng định không cử thành viên gặp bà Nguyễn Phương Hằng để giải cứu sư Thích Minh Tuệ. Theo bài này thì thông tin như sau là tổ chức Việt Tân tại Mỹ lên tiếng phủ nhận việc đã cử thành viên đến gặp bà Nguyễn Phương Hằng để kêu gọi kéo người hâm mộ đi giải cứu sư Thích Minh Tuệ và lật đổ chính quyền. Sau khi ra tù sớm 3 tháng thì giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có các bài nói chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó đề cập sư Thích Minh Tuệ và hẹn ngày 20 tháng 10 sẽ trong ngoặc kép là quất không trượt phát nào, và phân tích cái đúng cái sai của thầy Thích Minh Tuệ, vân vân. Thì trở lại với chương trình thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo có ý kiến gì hay muốn bình luận gì, bổ sung gì thêm hay không ạ? Xin mời. Vâng.
Tôi thưa quý vị, tôi muốn nói về mấy vấn đề. Thứ nhất là về điểm nghẽn thể chế mà ông Tô Lâm đã nói và anh Mạnh đã vừa bình luận đó. Thì tôi thấy là thực ra có thể giải tỏa và cải cách thể chế ngay từ trên bằng cách là sửa đổi hiến pháp Việt Nam hiện nay. Chẳng hạn như là bỏ cái điều 4 của hiến pháp đi và dùng một cái bản hiến pháp thật là tiến bộ, hợp với thời đại. Chúng ta thấy là như một thí dụ là Mông Cổ chẳng hạn, thì họ cũng đã thay đổi hẳn từ xã hội toàn trị cộng sản sang chế độ dân chủ và bền vững cho đến bây giờ. Cho nên là thực ra có nếu vấn đề là những cái người như ông Tô Lâm hay là những nhà cầm quyền hiện nay họ có thực lòng hay không, chứ còn họ hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề ở Việt Nam, giải tỏa cái điểm nghẽn thể chế để đất nước đi lên bằng cách là ngay từ khâu lập pháp và thành thực hiện những cái đổi mới từ khâu lập pháp. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là một cái điều quan trọng, nó ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người Việt Nam, kể cả như là anh Quốc Phương vừa nói là những cái vụ án chuyến bay giải cứu, bao nhiêu là nạn nhân như vậy, kể cả trong nước và nước ngoài, nhưng mà chỉ thấy đưa ra xử, ok, nhưng mà không thấy bàn đến chuyện bồi thường cho những nạn nhân. Chưa kể là những nạn nhân của những cái vụ là kit test nghiệm giả trong vụ COVID-19. Bao nhiêu người là nạn nhân phải mua những cái kit test nghiệm lừa dối ấy và tính mạng của họ đã bị đe dọa hoặc là họ đã chết rồi, đáng lẽ họ phải được bồi thường nhưng mà không thấy, chỉ xử một số người như vậy thôi. Rồi đến vụ Trương Mỹ Lan cũng vậy, là chỉ thấy xử bà là tù bao nhiêu năm hay là tử hình hay không, nhưng mà không thấy cái việc là bồi thường cho những cái nạn nhân. mà đã là bị cướp đoạt tiền của họ gửi trong ngân hàng, cũng như là không thấy xử lý thêm nhiều người đã trực tiếp tham gia và đến chuyên ngành ngân hàng. Nếu không có việc họ dùng ngân sách từ những cái tiền mồ hôi nước mắt của dân để giải cứu các ngân hàng ấy, thì ngân hàng Việt Nam có thể rất nhiều khả năng đã sụp đổ rồi. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy rằng họ thực sự, những người cầm quyền họ không quan tâm gì đáng kể đến quyền lợi của dân, mà họ chỉ quan tâm đến cái quyền lợi của những cái người ở tầng lớp cao mà thôi. Và họ xử lý một số vụ là vì không thể không xử lý trước áp luật, áp lực của dư luận đó. Thì đấy là vấn đề như vậy. Thế còn về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng mà tấn công hành giả Thích Minh Tuệ, thì thực ra cái này không đơn giản. Chúng ta có thể thấy rằng kể từ hồi có YouTube đến nay thì tuyên giáo Việt Nam, an ninh mạng Việt Nam họ đã tương kế tự kế, và họ đã sử dụng những cái drama để hướng dư luận, hướng sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân bị bất công sang một cái, họ phật chút phẫn nộ, chút căm thù sang những cái lĩnh vực là drama, thu hút rất rất nhiều triệu người vào. Như thế những vấn đề như là lũ lụt, nạn nhân lũ lụt họ đã bị đối xử bất công như thế nào, rồi những vấn đề về hải lãnh hải Việt Nam bị xâm phạm, rồi những vấn đề khác là họ dân thậm chí còn rất ít người quan tâm đến những cái chết người như vậy, và họ lại suốt ngày đi theo những drama. Và tôi có thể liệt kê ở đây ba cái drama từ năm tháng 3 năm 2021 đến nay. Thứ nhất là drama Nguyễn Phương Hằng tố cáo Nguyễn Hằng Võ Hoàng Yên về cái chuyện là lừa tiền, nhưng mà sau đó khi bà bị tố đưa lên là bà lừa, có cái vụ ngoại tình với ông Võ Hoàng Yên, thì sau đó bà quay sang những vấn đề khác, rồi tấn công một số nghệ sĩ, rồi sau đó là khi mà bị nhiều người phản đối và kiện cáo là vì sự vu cáo là không có chứng cứ, thì bà lại chuyển sang vấn đề tấn công ông cư gia đình cư sĩ ông Lê Tùng Vân là Thiền Am bên bờ vũ trụ, và ông Đặng Đình Mạnh là một trong những người tham gia vụ này từ đầu đến cuối biết rõ. Thì sau đó là bà vào tù là vì sao? Không phải là vì bà đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân, mà bà vào tù là vì bà đụng đến ông một quan chức cấp cao của Việt Nam, và quan chức đó bà tức tối là vì ông đấy đã không ký để hợp thức hóa những cái vấn đề về đất đai để ông bà có thể thuận lợi trong việc bán nó chẳng hạn. Như thế là vì bà là vào tù là tội hình sự, chứ không phải, và một người đàn bà mà tục tĩu như vậy, vô văn hóa như vậy, dù có nói năng mạnh mẽ đến đâu, tôi không bao giờ hy vọng rằng cái dân chủ hay là quyền lợi của người Việt Nam được bảo vệ bởi những người như thế. Và bây giờ thì chúng ta thấy là bà ra tù và bà lại bắt đầu trở lại drama. Tôi nghĩ rằng bà dù có bạo dạn đến đâu cũng không thể thể nào mà một người ra tù mà lại bắt đầu một drama bằng cách tấn công ông Thích Minh Tuệ. Chúng ta chỉ cần vài câu thôi là thế này: ông Thích Minh Tuệ là một cái hiện tượng mà để nhà nước rõ ràng không ưa, bởi vì ông đi đến đâu ông ấy tự bản thân ông ấy thu hút được người dân lên đó. Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị soi là vì những cái điều họ làm ngược lại với giáo lý nguyên bản của nhà Phật. Và sau đó thì nhà nước Việt Nam công an đã như là bắt cóc ông ấy vào lúc khoảng nửa đêm và đưa về Gia Lai. Và sau đó thì một hành giả mà lại không được hành cước, thì các vị thử tưởng tượng như thế là chặn con đường tu của người ta và chặn cái ảnh hưởng của người ta, những ảnh hưởng tốt lên người Việt Nam. Và sau đó thì ông ấy lại đi, gần đây tôi thấy nhiều cái YouTube đã đưa hình ảnh ông ấy đi vào Nha Trang. Một người hành giả thì phải hành cước, nếu không thì là chết người ta. Thì ông đi vào Nha Trang và người ta đang sắp sửa, nghe nó thấy người ta đưa hình ảnh là có ba bốn người, cái YouTube Wooden thì nói rằng là đấy có mấy người mặc thường phục và bảo vệ an toàn cho sư Thích Minh Tuệ và sắp đưa về. Thì tôi nghĩ rằng người ta không thể nào mà chặn bước chân của ông ấy, trừ phi là giết ông ấy chết đi, thì người ta sẽ dùng một người như Nguyễn Phương Hằng để tấn công Thích Minh Tuệ. Và tôi nghĩ rằng sắp tới sẽ có những vấn đề chẳng hạn như là công ty Thiên Định Tuệ được lập ra, thì có thể sẽ là tiếp tục những cái để mà vu cáo, và tôi nghĩ Nguyễn Phương Hằng sẽ không dừng lại ở đây. Tôi nghĩ rằng bà sẽ tiếp tục những cái vấn đề của bà và nó trùng hợp với ý muốn ngầm của an ninh mạng hay là công an Việt Nam. Tất nhiên là cái đó sẽ phải được theo dõi và chứng minh tiếp. Vâng, tôi xin hết ạ.
À, vâng, thì tiếp theo ý kiến vừa rồi mà hoàn toàn trên quan điểm riêng của nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo đấy, không phải là quan điểm của VOA tiếng Việt đấy, thì chúng tôi cũng nhận được một cái bình luận theo cái kênh riêng ở đây. Thì ở đây họ nói rằng thế này, tức là cái chuyện mà nhà tu hành Thích Minh Tuệ mà hiện nay là bật vô âm tín đấy là rất khó hiểu và không rõ là đây có thể được giải thích như thế nào. Đây là do nhu cầu nguyện vọng riêng của vị này hay là vị đó bị ép là như vậy, hay là đây là một sự thành công của chính quyền Việt Nam, dùng cái từ ở đây là đã cất thành công, giấu thành công nhà tu hành này đi vì sợ rằng ông có thể gây ra những ảnh hưởng mà có thể ảnh hưởng tới cái vị thế, cái vai trò của tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. Thì đây là ý kiến riêng. Và chúng tôi thấy ông Trần Đông Đức có giơ tay thì ông đã nghe các ý kiến vừa rồi, kể cả ý kiến của nhà văn Võ Thị Hảo vân vân, thì ông có bình luận hay bổ sung gì thêm không? Xin mời ông.
À, không, thì mình nói là cái trường hợp của ông Nguyễn Văn Hằng á, bà cũng có nhân vật tranh cãi mà họ tạo cái dư luận ở số đông, cái mặt tiêu cực tích cực á, thì mình không có quyền phán xét, nhưng mà một cái người có thể tạo những cái dư luận mà đối với mình tương đối là cấm kỵ, nếu mà bà không có nhắc tới Thích Minh Tuệ thì người ta cũng bị lãng quên và nhân quá đó đó. Nhưng mà có cái yếu tố tích cực hơn là lúc đầu tiên tưởng bà ra bà sẽ làm những cái chuyện mà vu cáo hoặc là đấu tố Thích Minh Tuệ, nhưng mà bà không có dám, thì mình nghĩ là cũng một cái biểu hiện cũng kiểu của mình là cải ta quy chánh, là bà cũng sợ. Thứ hai nữa, bà nhắc có nhắc tới Đảng Việt Tân, thì đối với mình, theo mình cái khôn ngoan nhất của Đảng Việt Tân là không có lên tiếng mấy cái chuyện phủ nhận hay là không phủ nhận, bởi vì làm như vậy là giả dột, bởi vì cái chuyện đó là một đảng phái mà người ta nhắc tới mình cũng có hiện tượng gì hết, cũng có tiêu cực tích cực gì hết, mà mình đáng lẽ mình lơ đi thì hay hơn để cho dư luận họ lên tiếng. Cho mình ra mình đăng cái phim đăng hay mà một là một cái đảng phái hoạt động á, thì họ cũng cần dư luận. Những cái chuyện đó mình không nên nhảy vô để mà xác định cái gì hết, nên chứ mình cũng hơi tiếc là Đảng Việt Tân lên trên đài nói là không có gai nữa. Đương nhiên là không rồi, nhưng mà ai mà dài dột mà cứ nói như vậy như kia, nên chứ mình hơi tiếc. Mình cũng theo dõi mấy cái vụ này, bởi vì đụng tới Thích Minh Tuệ thì đương nhiên là mình có cái sự quan tâm đặc biệt, và mình cũng nghĩ là cái tích cực là có người nhắc tới khơi dậy, làm cho mình cũng mọi người cũng quan tâm bây giờ Thích Minh Tuệ đang ở đâu, và cái ánh sáng mình nói lúc đầu, ánh sáng của ngài cũng là lan tỏa, mặc dù là họ tìm mọi cái phương pháp để họ bị làm hình ảnh biến mất. Và mình cũng mong tự nhiên Đặc Biệt Tân là mình hơi bị cụt hứng là cái vụ là ra nói không có sắp người, đừng có nói gì hết, có phải hay hơn không? Đó là cái chuyện là mình cũng theo dõi chuyện ở Việt Nam. Còn cái chuyện mà cái trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng thì cái xã hội dân sự, thì bà làm cái gì tổn hại thì cái đó là những cái nhà đạo đức học họ nói thôi. Còn đối với xã hội bình thường mình thấy ok, hiện tượng này cũng thú vị, góc cạnh nào mình nghe được thì mình nghe, mà góc cạnh nào mình nghe không được thì thôi. Mình thì đương nhiên là cái trường hợp này giống như một cái trường hợp là ở Việt Nam một cái người giàu có trọc phú đó, họ lên họ cướp cái quyền ngôn luận và họ có một cái vài cái xu hướng mà cũng mang tính thách thức, cái giống như là đòi là không bán đòi lật đổ chính quyền và gợi ý là bà đủ sức mạnh để kéo người đi số đông để lật đổ chính quyền, thì mình thấy rất là thú vị, cần phải theo dõi.
Vâng, tiện thể đây thì xin hỏi luôn ông Trần Đông Đức, và nếu các vị diễn giả khác muốn trả lời thì cũng xin mời. Thì theo ông thì bây giờ thì vị tu hành khất sĩ đấy Thích Minh Tuệ đang ở đâu?
Chắc là ông, nếu mà cái cách mà tinh vi của nhà cầm quyền Việt Nam, họ sẽ án trụ ông ở một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Ông cũng bởi vì cái ngài Thích Minh Tuệ là giống như cái người mà về thuộc về tính không rồi, nên chỉ cái bà kia bà có đấu, bà có đấu bao nhiêu của cải trên thế giới bà đấu cũng không có lại, nên chỉ ông là nên chỉ cái trường hợp Thích Minh Tuệ thì họ có thể họ án trụ ở một nơi nào đó, tạo ra một cái phong tỏa tất cả các kênh YouTube, thì mình cũng nghĩ họ giết ông hoặc là họ hại ông á, bởi vì cái cầm quyền bây giờ thì họ có những cái sắp xếp. Nhưng mà lấy đi hình ảnh giống như là phóng sát cái hình ảnh như vậy là cũng một sự tàn nhẫn đó. Giống như là chỉ có nhà cầm quyền cộng sản cực quyền mới làm được thôi. Vậy là giống chặn đường tu, giống nhà văn Võ Thị Thảo nói chặn đường tu cũng là một cái mà mình nói là nếu mà quy về mỹ gốc cảnh mà tự do tôn giáo họ đang vi phạm tự do tôn giáo đó. Mình muốn các cái nhà hoạt động dân sự họ khai triển cái khía cạnh này hơn là mình cứ mờ lúc xưa mình cứ ô người này bị bắt người khác bị bắt. Cái trường hợp phong sát này là cũng một cái vi phạm về tự do tôn giáo rất là lớn và hy vọng cái xã hội dân sự họ quan tâm tới trường hợp này ở góc cạnh đó. Mình cá nhân á thì mình có thể mình hiểu kỳ mình theo dõi Phật pháp, mình theo dõi drama, nhưng mà những cái xã hội dân sự họ nên nhìn ở góc cạnh khác là tại sao mà một cái nhân vật như vậy mà bây giờ biệt vô âm tín, không có sống chết cũng ai biết, thì họ đưa ra những cái lý luận khoa học hơn nhất. Và cá nhân thì mình nghĩ họ cũng ngu dài gì để họ sẽ an trí ở một nơi nào đó giống kiểu Trung Quốc thời xưa mà phong tỏa cái Đức Đạt La Đạt à, Đức Ban Thiên Đạt Ma mà đầu thai đó, họ an trú một nơi và họ giấu rất là kỹ, và những cái tiếng nói của Liên Hợp Quốc họ luôn luôn theo dõi cái tình trạng của người đó, và ở hải ngoại họ cần lập ra một cái ủy ban, một cái hội nào đó để theo dõi cái tình trạng đó, phải tìm cái thông tin ở đâu, thì mình luôn luôn cần một cái câu trả lời như vậy.
Theo quý vị thì những người mà tạm gọi là hâm mộ hoặc là quan tâm tới vị sư Thích Minh Tuệ đó, thì họ có quyền được hỏi là vị sư đó hiện nay đang ở đâu, điều gì đang xảy ra với vị sư đó hay không, và liệu họ có thể được biết hay không, thì họ có quyền đó hay không ạ? Chúng tôi thấy là và Võ Thị Hảo đã giơ tay, xin mời bà. Vâng, các vị khác.
Tôi xin có ý kiến thật ngắn về cái vấn đề này. Thứ nhất là người ta hoàn toàn có quyền chất vấn chính quyền, cũng như là có quyền hỏi và theo dõi xem ông Thích Minh Tuệ, hành giả Thích Minh Tuệ hiện đang ở đâu. Tại sao ông lại biến mất bí ẩn, hay là tại sao ông xuất hiện, tại sao lại có mấy người dù là mặc thường phục đi theo ông ấy, thì người ta có quyền theo dõi. Thứ hai là trở lại vấn đề bà Hằng thì thế này. Tức là chúng ta thấy là tại sao ngay từ cái số trước thì tôi đã phân tích là tại sao bà tự dưng không liên quan gì ông Thích Minh Tuệ, mà tại sao bà lại tuyên bố là tấn công quất không trượt phát nào, là vì ở đây nó mâu thuẫn về quyền lợi. Thứ nhất là ông Thích Minh Tuệ với sự việc mà ông không có gì cả, và cái những cái hình ảnh cực kỳ trong sáng của ông ấy thậm chí không cần đến cả mạng sống của mình nữa, thì nó ông đã vô tình đã tạo ra hàng chục hàng ngàn những người mà có thể là căm thù ông, đối lập với ông, bởi vì đấy vấn đề quyền lợi. Đại Nam Quốc Tự là một cái chùa rất là lớn, đầu tư vào đấy vô cùng lớn. Đấy là cái Đại Nam Quốc Tự của ông Dũng và bà Hằng. Họ cần những cái nguồn thu từ trước giờ, quần chúng mê muội đã cống vào đó, cục gọi là cúng dường rất là nhiều. Và chúng ta có thể thấy rằng khi mà người dân được thức tỉnh, người ta thấy tôi có thể tu, tôi có thể theo Phật, nhưng tôi không việc gì phải cúng tiền cho những cái người những cái chùa ấy nọ kia, thì rõ ràng nguồn thu của vô số chùa, trong đó có Đại Nam Quốc Tự cũng như là 17 ngôi chùa, nếu như theo ông Dũng trước đây đã tuyên bố, 17 ngôi chùa khác của ông ấy, rõ ràng nếu có rõ ràng là thất thu, thì bà Nguyễn Phương Hằng bà tấn công vào điều đó. Thứ hai nữa là bà ấy không phải là bà ấy thách thức về hoặc là lộ ý nói rằng fan của bà và fan của Thích Minh Tuệ có thể có khả năng lật đổ chính quyền, mà vấn đề là bà ấy đổ tội, gián tiếp đổ tội cho ông Thích Minh Tuệ rằng chính bản thân ông Thích Minh Tuệ cũng là một cái lực lượng, có thể là một lực lượng đứng sau, và đấy là lực lượng mà Việt Tân đã có thể tận dụng ông ấy để mà lật đổ chính quyền. Thì Việt Tân tôi nghĩ là lên tiếng ngay trong trường hợp này là đúng, bởi vì Việt Tân không thể nào mà lại im lặng trước sự thật và lại đổ tội cho một cái người, gián tiếp đổ tội cho một người như là một hành giả như Thích Minh Tuệ. Nếu Việt Tân không lên tiếng thì sẽ rất dở trong trường hợp này. Thứ hai nữa là nếu mà để cho người ta ngầm hiểu rằng có một cái bà như thế mà lại là lực lượng vì người của Việt Tân mà lại đi vận động bà Hằng để lật đổ chính quyền, thì Việt Tân như thế thì kém uy tín quá. Nên tôi nghĩ họ lên tiếng trường hợp là đúng.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Hải, nãy giờ thì chúng tôi thấy ông im lặng, nhưng mà nếu ông có cái ý kiến muốn nói thì theo ông thì tại sao mà nhà tu hành Thích Minh Tuệ lại được cho là bật biệt vô âm tín, tại sao lại biến vô âm tín thưa ông? Theo theo ông.
Vâng, thì tôi thấy như thế này, ông Thích Minh Tuệ từ khi mà ông ấy xuất hiện ấy, ông ấy không tấn công ai cả, nhưng mà cái cách tu hành của ông ấy đã gây ra một cái tác động rất là lớn khi mà mạng xã hội đem so sánh những cái cách tu hành của ông ấy và những cái cách tu hành của những cái vị sư mà đang tại vị ở trong các cái chùa to, chùa lớn ở Việt Nam. Thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái vị sư đó, như là ông Thích Chân Quang đi mua một lần là những cái xe hơi đắt tiền, hay là những Thích Trúc Thái Minh, hay là cái cách sống vương giả ở trong các cái nhà chùa, thì nó gây lên một cái cơn bão dư luận, và thậm chí là người dân gần như là tẩy chay các cái chùa lớn trong những cái dịp mà lễ lớn vừa rồi. Chúng ta thấy là cái cảnh như những cái chùa lớn nó vắng hoe cả, thì là nó gây nên là những cái xung đột lợi ích rất là lớn đối với lại các cái chùa. Thành ra là bà Nguyễn Phương Hằng tuy là mới ra thôi, chưa có nắm thông tin gì nhiều về ông Thích Minh Tuệ, và cũng chưa có hiểu được cái phản ứng của mạng xã hội đối với bà ấy như thế nào. Bà ấy vẫn cứ nghĩ là cái uy tín của bà ấy vẫn là như là trước khi mà bà ấy vào trong tù, cho nên là cũng là định tấn công ông Thích Minh Tuệ. Nhưng mà trước khi đó chúng ta thấy là trường hợp là Thích Nhật Từ đã đến và gặp bà Nguyễn Phương Hằng, và ở trên mạng ấy thì người ta cũng đưa ra một cái nhận diện ấy là cái người phụ nữ mà đến gặp bà Nguyễn Phương Hằng lại là người của ông Thích Nhật Từ đó. Thì ở đây chúng ta thấy là về cái việc mà rõ ràng ông Thích Minh Tuệ ông ra ấy, ông gây ra một cái tác hại rất lớn cho bên mà giáo hội Phật giáo Việt Nam, bao gồm nhiều chùa chiền trên đó, và những cái hành vi mà của các cái sư sãi mà sống mà vương giả ở trong các cái chùa chiền đó thì đã được đưa lên để so sánh với lại cái tu mà rất là gọi là rất cực khổ của ông Thích Minh Tuệ, thì nó tạo nên một cái sự so sánh đó, và nó gây ra một cái tác hại rất là lớn đối với lại cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì về ông Thích Minh Tuệ là cái cách mà họ cách ly ông ra khỏi cái sự mà mọi người ở trong xã hội không có tiếp cận được ông ấy nữa ấy, để cho cái những cái so sánh về sư Thích Minh Tuệ ấy, là dư luận ấy nó giảm đi, để họ có thể là phục hồi lại được những cái Phật tử đến tham quan lại các cái ngôi chùa lớn của họ. Thì về ông Thích Minh Tuệ thì tôi có đóng góp vài ý kiến như vậy thôi. Nhưng mà trong tuần này ấy, nó có những cái sự kiện là khá là nổi bật liên quan đến vấn đề nhân quyền. Thì cái thứ nhất là 30 tháng 10 này thì nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra xử anh Thái Văn Đường, một blogger cũng là nổi tiếng, bị bắt cóc từ bên Thái về và bị đưa ra. Và cũng là cuối tháng này, ngày 30 này ấy, thì là ông Y Quynh ấy, là sẽ đưa ra là kháng cáo, và tòa án Thái Lan sẽ đưa ra quyết định là có dẫn độ ông ấy về Việt Nam hay không. Đó là hai cái trường hợp mà dư luận rất là quan tâm. Thì còn về bà Nguyễn Minh Hằng ấy, và Nguyễn Phương Hằng ấy, thì chúng ta cũng thấy là ngoài cái chuyện lùm xùm với ông Thích Minh Tuệ ra ấy, thì có một cái video bà Nguyễn Phương Hằng bà tố cáo trại giam An Phước. Và cái này nó cũng đã gây nên trên cái báo trên mạng để cho thấy rằng là cái tình trạng tham nhũng ở trong các trại giam và cái tình trạng mà đàn áp tù nhân và cái khai thác cái sức lao động của tù nhân như là cái nô lệ ở trong các cái nhà tù đó. Như là ví dụ một số những cái điểm chính mà bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra là đi làm từ 5 giờ sáng đến 5-6 giờ tối mới được về. Đó, tức là mười mấy tiếng trong một ngày. Cái thứ hai nữa là tham nhũng. Là cục thì là cho ngày 8 tháng 3 cho phụ nữ là 100.000, nhưng mà là chỉ phát một cái chai dầu gội chưa đến 50.000, còn cái số tiền đó thì đi đâu? Thì đấy là những cái phản đối của bà Nguyễn Phương Hằng. Và một cái vấn đề nữa liên quan đến cũng là trên mạng xã hội là blogger Huệ Như vừa mới đưa ra một cái thông tin về các cái cán bộ của trại giam Ninh Khánh ấy, sử dụng cái quyền lực của mình ấy, để là cưỡng bức tình dục nhiều cái phạm nhân nữ ở trong các cái trại giam. Và đây là một cái vụ việc mà tố cáo mà nổi bật ở trong các cái nhà giam Việt Nam mà đưa ra liên quan đến cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Trong đó có hai vấn đề nổi bật là sử dụng lao động tù nhân như là nô lệ để khai thác mà làm những cái lợi ích kinh tế cho các cái cán bộ ở trại giam, mà bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo trực tiếp là giám thị trại giam An Phước, là cả nhà cả họ làm trong một cái trại giam đó chồng thì làm giám thị mà vợ thì làm phó ca, rồi là đưa cả người nhà vào làm ở trong đó, rồi thao túng sử dụng tù nhân như là nô lệ để khai thác lao động cưỡng bức. Rồi là cái vấn đề mà vậy như đưa lên cái vụ mà các cái cán bộ của trại giam Ninh Khánh ấy, là gần đây có một số người được đặc xá ra thì họ đã tố cáo một số cái vấn đề liên quan đến cái trại giam Ninh Khánh, trong đó đặc biệt đối với tù nhân nữ là cán bộ trại giam đã sử dụng quyền lực của mình để quan hệ tình dục, cưỡng bức tình dục nhiều tù nhân nữ ở trong đó mà họ tố cáo. Từ đấy là đấy những cái vấn đề mà nó không nằm trong cái chương trình của chúng ta, nhưng mà đấy là những cái vấn đề nổi bật ở trong tuần này mà mạng xã hội cũng đang rất là quan tâm. Thì đó là vài ý kiến của tôi.
Chúng tôi xin chia sẻ thêm một ý kiến quý vị gửi cho chương trình ở đây. Quý vị tên là Anh Lê nói rằng là kịch bản Việt Tân xuất hiện ở Đại Nam của bà Hằng là kịch bản rất tồi để làm mất uy tín của Sư Minh Tuệ và có thể có tác dụng ngược làm cho Việt Tân được dân biết nhiều hơn. Đây là một ý kiến riêng như vậy. Còn ý kiến của chúng tôi hoặc kịch riêng đây thì nói rằng là đây là bất cứ việc nào mà dẫn đến việc mà bây giờ nhắc đến tên của nhà sư Thích Minh Tuệ thì đều sẽ có thể là một việc không thuận lợi cho nhà nước và chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là ý kiến riêng của quý vị này. Vâng, thì không biết là ông luật sư Đặng Đình Mạnh sau khi vâng thì tôi thấy ông giơ tay. Vâng, thì ông đã nghe các ý kiến khác, ông muốn bổ sung thêm hay không?
Dạ vâng.
Các bạn chương trình. À.
Dạ, tôi xin phép có một cái ý kiến rất là ngắn để trả lời câu hỏi của Quốc Phương vừa có đặt ra lúc nãy, rằng là người dân có cái quyền yêu cầu thông tin về trường hợp của hành giả Thích Minh Tuệ hay không. Thật ra nếu mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của cá nhân ông Thích Minh Tuệ, nếu như ông ấy chọn cái cách ẩn tu thì công chúng quan tâm đến ông ấy thì có thể hỏi nhau, nhưng mà chính quyền thì không có bổn phận mà trả lời, bởi vì đây là cái quyền tự do của ông ấy. Nhưng mà tuy nhiên đối với lại trường hợp của hành giả Thích Minh Tuệ thì sự việc nó lại khác. Chúng ta biết là ngày 3 tây tháng 6 á, thì chính quyền đã can thiệp vào cái việc tu hành của ông ấy. Ông ấy đang đi tu bằng cách là ông ấy đi đi khất thực ở trên đường quốc lộ. Thì chính quyền đã can thiệp bằng cách là bắt giữ hết tất cả cái nhóm đấy và đồng thời là phân tán mọi người về mỗi địa phương. Thế thì kể từ thời điểm mà chính quyền họ ra tay họ làm việc đó thì họ phải chịu trách nhiệm đối với lại công chúng một cách công khai và chính thức về trường hợp của hành giả Thích Minh Tuệ. Do vậy nếu vào thời điểm này mà công chúng có thắc mắc thì chính quyền phải có trách nhiệm để mà giải thích những cái trường hợp đó, bởi vì đây là cái trách nhiệm của họ kể từ khi họ can thiệp vào cái chuyện tu hành của hành giả Thích Minh Tuệ. Tôi hết
quý vị nghĩ thế nào về cái bình luận vừa rồi, cái ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh ạ? Vâng, xin mời ông Trần Đức.
Dạ đúng rồi, thì cái trường hợp mà Thích Minh Tuệ mình đừng có nói về cái chuyện mà giáo điều trong cái chuyện này ở hải ngoại đấy, có nhiều người những cái vị hồi nhất là Phật giáo ở hải ngoại đấy này mà càng mình cũng nói là ở khách quan một tí đó, họ có thể lập ra những cái ủy ban theo dõi tình trạng của Thích Minh Tuệ giúp buộc cái nhà cầm quyền họ phải thông tin về cái nơi ăn trốn ở. Bây giờ một nhà tu hành, nhà cầm quyền họ đã can thiệp từ bước đầu thì cái trách nhiệm ở quốc tế đó họ phải quan tâm tới cái nhân vật này. Mình nói là về mặt nhân quyền, về mặt cái quyền tôn giáo, tự do tôn giáo đó thì rất là hữu ích tới cái lúc này. Thì cái đó là cần phải thực hiện đó. Mặc dù mình không phải là mình nói là nhiều khi trong nước họ sẽ vu cáo là ô ăn theo Thích Minh Tuệ để mà làm cái này, mình cả cái tổ chức này không cần phải có những cái liên hệ với Thích Minh Tuệ, càng không có liên hệ thì càng tốt. Nhưng mà về một cái biểu hiện về tôn giáo đó, họ cần phải lập ra những cái ủy ban đó để báo động cho quần chúng biết là có cái sự quan tâm về cái mặt tôn giáo. Ngoài ra cái trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng giống như Văn Võ Thị Hảo nói thì có thể có một số tranh chấp về cái lợi ích về mấy cái ngôi chùa của công ty Đại Nam đó. Cái đó thì cũng có thể có lý đó chứ không phải là không, nhưng mà cũng thông qua cái bà đó, bà phổi bò đó, bà nói oan oan vậy đó. Tự nhiên ở hải tất cả mọi người ở đấy có một cái lý do để quan tâm. Thứ nhất là vấn đề trường hợp của Thích Minh Tuệ được khơi dậy lại. Thứ hai nữa là Việt Tân cũng có lời là giống như gọi tên một cách cũng có gì mà quá tiêu cực, bởi là so với cái sự vu cáo của nhà cầm quyền. Mình vẫn bảo lưu cái quan điểm là Việt Tân không nên nói gì hết, hoặc nói một cách khéo léo hơn để cho cái quan tâm này kéo dài, chứ tự nhiên ra mà trả lời một cách mà giống như cứng trả lời một cách mà dứt khoát như vậy đó, là đối với một đảng phái chính trị không hề có lợi, không có lợi gì hết á, chỉ có là cái lợi rất là nhỏ mà đáng lẽ mọi người cần phải quan tâm về những cái chuyện này. Họ có thể dùng những cái diễn giải theo kiểu quan điểm của một cái tổ chức, hoặc là không cần nhắc tới, hoặc là dismiss vào một cách mà khôn ngoan hơn, nhưng chỉ đối với mình vẫn là một cái điều đáng tiếc.
Vâng, còn vị nào muốn phát biểu một ý cuối cùng nữa không trước khi chúng ta khép lại chương trình? Vâng, thì chúng tôi sẽ mời
tôi muốn nói một câu thật ngắn thôi. Tức là thế này, anh Trần Đông Đức thì nói rằng là Việt Tân không nên lên tiếng thì cũng có lý của anh ấy, nhưng mà thực ra mọi sự đều phải căn cứ trên sự thật. Tôi tất nhiên không phải người của Việt Tân, nhưng mà một tổ chức không thể tồn tại hay là hành xử theo kiểu là thấy sự thật mà không lên tiếng. Rõ ràng đây họ không, ông Thích Minh Tuệ không phải người của họ, không phải là mục tiêu tấn công của họ, thì Việt Tân với một tổ chức có tư cách thì phải lên tiếng chứ, nếu không sẽ mất uy tín.
Việt Tân lên tiếng là cái trường hợp mà gửi người tới đó, gửi người tới cái bà đó ai cũng biết là hàng gai hết. Hàng gai thì mình đã biết như vậy, bên đấu tranh chính trị cũng phải khôn ngoan. Ai cũng nhìn ba đó là cái chuyện hàng gai, mắc gì mình phải lên tiếng mấy cái chuyện thị phi mà khốn đáng. Và cái chuyện này để public, để công cộng họ tiếp tục họ quan tâm thì vẫn là thú vị hơn. Một cái đảng phái, họ phải có cái sức thu hút và cái sự thú vị nữa, chứ cứ lưỡi gỗ ra trả lời một cái như vậy. Đối với cá nhân mình theo dõi, mình cũng thấy tiếc. Bây giờ mình vẫn thấy tiếc.
Anh để tôi nói tiếp. Hàng gài hay không ấy thì không phải ai cũng nghĩ là hàng gài, thưa quý vị. Thứ hai nữa là một tổ chức cần phải có danh dự và lòng tự trọng của họ, và danh dự và lòng tự trọng trước hết phải thể hiện ở việc tôn trọng sự thật, chứ không thể nào mà lại thấy người ta nói là người của tổ chức mình mà thực sự không phải thì mình phải lên tiếng chứ. Nếu vì một cái lợi nhỏ mà lại hy sinh cái lương tâm và trách nhiệm cũng như uy tín và danh dự của mình thì tôi nghĩ thế không được.
Vâng, thì cho mình nói thêm tí nữa là trong cái tổ chức đảng phái họ có những cái bí mật. Thế tự nhiên những cái chuyện giữa hoạt động xã hội nó có những cái bí mật tự nhiên. Việt Tân mà nói như vậy giống như tự nhiên từ vì một cái khiếu khích nhỏ ở ngoài xã hội mà lộ bí mật rồi. Ở trong nước dù có đảng viên bao nhiêu, dù có sắp xếp nhân sự bao nhiêu, dù nói ra cái mà người ta biết rồi, dù chả có gì bí mật, dù cũng có một cái gì mà quá tinh vi để cho người ta cảm thấy là ở đây là một cái hoạt động có quy củ. Tự nhiên có một cái chuyện hàng gai rất là nhỏ cục, một ngày mà mình cứ thanh minh bằng những cái chuyện nhỏ đó thì mình đâu có chuyện làm việc lớn nữa. Thì cái chuyện mình đó, cá nhân mình cũng có cái tính chất hoạt động mình cảm thấy tiếc vậy thôi.
Vâng, thì tiện thể đây, vì quý vị có đề cập tới cái tổ chức đó thì chúng tôi xin lại chia sẻ nhắc lại thêm cái bài của trên Đài Á Châu Tự Do Văn Tiếng Việt, có bài là Việt Tân khẳng định không cử thành viên gặp bà Nguyễn Phương Hằng để giải cứu sư Thích Minh Tuệ, và được đăng vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Thì trong này có một cái đoạn nêu như sau là ngay sau cái sự kiện mà bà Nguyễn Phương Hằng có cái phát biểu như vậy đấy, trong cái buổi live stream được đề cập tới đấy, thì tổ chức Việt Tân có trụ sở tại California, theo bài báo của Arab A Tiếng Việt ấy, thì đã lên tiếng chính thức trên fanpage, tức là trang fanpage của tổ chức này mà vốn có hơn 1,4 triệu người theo dõi, và khẳng định rằng là Việt Tân không cử thành viên gặp bà Phương Hằng. Nhân tiện chúng tôi, tức là ý muốn nói là Việt Tân ở đây ấy, thì kêu gọi sự chú ý của dư luận về tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là trường hợp thầy Thích Minh Tuệ bị chính quyền đàn áp. Quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi là VOA Tiếng Việt, tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Mà lúc này thì ban biên tập đang giới thiệu một số bài được quan tâm, như là Tổng thống Đài Loan thăm đảo Tiền Tiêu để kỷ niệm chiến thắng trước Trung Quốc, rồi Văn Bút Hoa Kỳ Việt Nam nói là Việt Nam Văn Bút Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam cần phải dừng đàn áp nhà hoạt động Đặng Thị Huệ, cựu thủ tướng Malaysia để xin lỗi về bê bối tham nhũng, vân vân đó. Thì hoặc là một số bài khác nữa, trong đó có cái bài là 14 phụ nữ Việt Nam được giải cứu khỏi hai ổ mại dâm ở Malaysia và Philippines, rồi hai tổ chức là HRF và KKK kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vụ hai nhà hoạt động Khmer bị Việt Nam giam cầm. ở cái mục nữa là cái mục có liên quan tới các cái bài blog ấy, thì chúng tôi có một bài đó là bài tín hiệu mới từ nghị định về hội, là bài được đăng hôm 23 tháng 10 năm 2024 của luật sư Lê Quốc Quân. Và về còn nhiều các tin tức nữa, mời quý vị vô đó để theo địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi. Và tới đây thì chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện thời sự trong tuần này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Báo Tiếng Việt đã kết thúc. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA Tiếng Việt từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Virginia, nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, nhà báo tự do blogger Nguyễn Văn Hải từ California đã dành thời gian tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA hay là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn
và gửi lời chúc bình an tới tất cả quý vị.
Yeah.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.